Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta học sang phẩm thứ 8 có chủ đề là các vua Diêm La tán dương công đức. Ở trong phần văn kinh, sau khi mà Bồ Tát Địa Tạng trả lời những câu hỏi về công đức bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa để hồi hướng siêu độ cho người thân quá vãng, tức là mất đó, về thế giới bên kia đó, sớm được siêu thoát và đặc biệt là không bị đọa vào trong ba đường ác đạo, được sinh về các cõi thiên giới thiện giới, thậm chí là các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng đã trả lời đầy đủ các ý nghĩa, đồng thời cũng là hướng dẫn cho đại biện trường giả là đại diện cho các tín đồ cư sĩ Phật tử ở tại gia về những cái phương pháp để giáo hóa và khai thị, cũng như là tiếp dẫn, tiếp độ cho các vong linh sau khi mà mất đi ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Những phần đó hôm qua chúng ta đã học, và hôm nay tiếp sau cái phần trả lời câu hỏi của đại biện trưởng giả, chúng ta thấy sang phẩm thứ 8, ngay lúc bấy giờ ở trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng các vua Diêm La đồng đi đến pháp hội đảnh lễ Đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi. Những vị quỷ vương đó có các tên như là, rồi liệt kê tên của các vị quỷ vương đó ra. Thế chúng ta thấy qua cái phẩm thứ 8 này, chúng ta thấy là cái nhan đề là các vua Diêm La tán dương công đức các vị Diêm La vương. Ở trong kinh Phật thường nói tới là có 10 vị đại Diêm La Vương. Vị thứ nhất là Tần Quảng, Tần Quảng Minh Vương, hay còn gọi là Diêm La Vương đó. Cho đến vị thứ 10 là Chuyển Luân Minh Vương. Từ vị thứ nhất đến vị thứ 10 đó, 10 vị Diêm La Vương đó cai quản tất cả các vị quỷ vương ở trong cõi âm ti địa phủ, và đồng thời là cái người mà nắm giữ cái vấn đề tội phúc của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này sau khi làm ác đọa vào trong đường ác đạo ngạ quỷ và súc sinh, thì đều là do là Diêm La Vương nắm giữ cái sổ bạ đó. Vì những chúng sinh nào vào trong hai cái đường ác đạo đó, đặc biệt là trong đường địa ngục, thì đều là do mười vị Diêm La Vương này cai quản cái sổ bạ, danh sách họ tên và những tội nhân đó chịu tội khổ trong địa ngục thì đều do các vị Diêm La Vương này cai quản. Còn trong cái thế giới quỷ thần, thế giới quỷ thần cũng cộng chung vào đó. Thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh này á, ngay lúc bây giờ ở trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương. Vì sao quỷ vương lại ở trong núi Thiết Vi? Núi Thiết Vi thì hôm trước chúng ta học là một cái dãy núi to lớn chỉ sau dãy núi Tu Di thôi, ở phía đông cõi Nam Thiềm Bộ Châu của chúng ta này có một dãy núi lớn màu tối đen như mực. Nơi đó không có ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng mặt trăng chiếu tới, dãy núi đó có tên là núi Thiết Vi, hay còn gọi là núi Đại Thiết Vi. Núi đó chỉ lớn sau dãy núi Tu Di mà thôi. Ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái núi đó là dãy núi lớn thứ hai. Ngược lại, đối lại với dãy núi Tu Di là một dãy núi là có màu sáng, màu hoàng kim, và có rất nhiều các vị thần linh, các vị thiền thần ở trong dãy núi đó. Phía đông núi Tu Di là cõi Nam Thiểm, phía đông núi Tu Di là cõi Đông Thắng Thần Châu, một cái thế giới tuổi thọ và phúc báo của con người nơi đó cũng khá cao. Phía nam chính là trái đất của chúng ta này, phía nam núi Tu Di chính là trái đất của chúng ta này, gọi là cõi Nam Thiểm Bộ Châu. Phía tây thì có cõi Tây Nghi Hóa Châu, tuổi thọ cũng khá cao và cuộc sống nơi đó cũng khá là đầy đủ và sung túc. Phía bắc thì có cõi Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu tuổi thọ ở nơi đó là 1.000 tuổi và cuộc sống của họ rất là sung sướng, an lạc, giống như ở trên cõi trời Đao Lợi. Trong bốn cõi ở dưới chân dãy núi Tu Di này thì thế giới Bắc Cô Lô Châu đó được gọi là thế giới cực lạc thu nhỏ của nhân gian. Nhưng mà vì họ quá hưởng phúc lạc, cái phúc báo của họ, cho nên họ không học Phật Pháp. Họ cho rằng thế giới của họ không có cảnh sinh già bệnh chết, không có cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, án tăng hội khổ và ngũ uẩn tình khổ. Không có cảnh khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ như thế giới chúng ta này. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đem giáo pháp của Ngài đến đó để tuyên thuyết. Những chúng sinh ở thế giới đó họ không nghe. Nói về sinh già bệnh chết, họ bảo thế giới của chúng tôi là tự hóa sinh, chứ không có cảnh đau đớn về sinh ra. Thế giới của chúng tôi cứ thọ đúng 100 tuổi là mất, cho nên không có có cảnh già, cảnh bệnh. Đó. Cho nên nó không nghe. Mà có tu đi chăng nữa thì chỉ đến 1.000 tuổi là hết thôi. Không có ai thọ hơn 1.000 tuổi, mà không có ai chết trước 1.000 tuổi. Họ đồng nhau như vậy, cho nên là vì cái phúc báo, cái cộng nghiệp của những chúng sinh ở cõi Bắc Cô Lô Châu đó, những người mà cộng nghiệp với nhau thì được sinh về đó. Nhưng mà đặc biệt họ không gặp, không học Phật Pháp. Cho nên chúng ta bây giờ mà tu phúc nhiều á, mà không có tu tuệ, không phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, không phát nguyện phổ độ chúng sinh, không phát nguyện là cầu sinh tịnh độ á, chúng ta mà sinh về thế giới đó thì hết 1.000 năm, giống như là quái trời tuổi thọ, quái trời Đao Lợi, và chúng ta bị chết á, không biết là chúng ta vào đâu nữa. Cho nên á, tu phúc mà không gieo duyên cứu độ chúng sinh thì rất dễ đi vào cái thế giới đó thì khổ lắm. Cái khổ đây, khổ tức là khổ không được học Phật Pháp, không biết Phật Pháp. Chúng ta thấy những người mà ở thế gian họ chỉ thích làm việc từ thiện xã hội, họ làm rất nhiều việc phúc thiện, nhưng mà họ không tin Phật, thì phần lớn sau khi chết họ sinh về thế giới đó để hưởng cái phúc báo ở cõi tịnh độ nhân gian này, cõi gọi là cõi cực lạc nhân gian này. Nó cực kỳ vui vẻ, an lạc và hạnh phúc, tuổi thọ 1.000 năm. Một ngày một đêm ở thế giới đó cũng bằng 100 năm ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này. Lưng chừng cõi cái núi Tu Di đó là cõi trời Tứ Thiên Vương, trên đỉnh cõi núi Tu Di đó là cõi trời Đao Lợi, 33 cõi trời Đao Lợi. Và chúng ta thấy rằng cái núi Tu Di thì nhiều các vị thánh nhân, các vị thiền thần hộ pháp cư trú ở đó. Còn núi Thiết Vi á thì ngược lại, toàn là các vị là quỷ vương, mà đứng đầu là 10 vị Diêm La Vương. Rồi á, các vị quỷ vương như là gì? Ở trong này, trong kinh Địa Tạng này liệt kê ra có các vị quỷ vương như là: thứ nhất là ác độc quỷ vương. Thế nào gọi là ác độc quỷ vương? Cái vị quỷ vương này á, có cái tâm tính rất là độc ác. Tâm tính rất độc ác. Nhìn thấy những chúng sinh nào á mà làm việc ác á, là vị này trừng trị ngay. trừng trị đến là gì? Không có tha thứ. Có nghĩa là tính tình rất ngay thẳng. Nhìn thấy những kẻ ác mà làm việc ác mà vị quỷ vương này mà gặp được thì sẽ trừng trị ngay. Ví dụ như trong chùa chúng ta thấy là có thờ hai vị hộ pháp, Thiện Hiếu Thái Tử và Ác Hiếu Thái Tử á. Vị thiện thì thường là cầm cái hoàn châu hoặc là cầm cái tháp. Còn vị ác thì thường cầm là gì? Cầm cái đại bảo đao. Cầm đại bảo đao. Mà dưới cái bàn chân, dưới chân của ngài á, thì thường ấy, những cái pho tượng hộ pháp ngày xưa là còn đắp là còn đắp là gì, còn đè lên cả một đứa trẻ con nữa. Một đứa trẻ con á. Câu cái tích chuyện nói là ngày xưa khi mà chùa chiền thường là bị cái nạn giặc cướp. Bị nạn giặc cướp, nó vào trong chùa nó cướp bóc. Kể cả yêu tinh quỷ mị nó cũng vào chùa nó ăn cướp những đồ cúng Phật. Rồi nó hành hạ, nó hại chư tăng. Đấy, cho nên á, Quán Thế Âm Bồ Tát mới bắt đầu thì hiện hóa thân thành hai vị đại hộ pháp, đó là Thiện Hiếu Ác Thái Tử và Ác Hiếu Thái Tử, để nguyện hộ trì Phật pháp. Đó. Hai vị đó đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm cả. Thế bây giờ nói rằng á, có các yêu tinh quỷ mị và kể cả ở thế gian những bọn mà giặc cướp, nó cũng vào chùa là nó cướp bóc. Thì bây giờ có hai vị thái tử ở bên Ấn Độ, ngày xưa có hai vị thái tử con của một vị vua. Một vị thì tính tình cực kỳ là nóng tính, một vị thì cực kỳ là nhu hòa, lấy được lòng dân. Còn vị kia thì tính tình ngay thẳng. Nhưng mà cả hai anh em á, đều phát nguyện là hộ trì Phật pháp, đều tin theo Phật pháp. Đầu tiên là ông anh. Ông anh thì cái tính tình hiền, tính tình là hiền thiện, lương thiện đó. Quy Tam Bảo thì hộ trì Phật pháp được rất được mọi người yêu quý kính mến. Nhưng mà cái nạn là gì? Cái nạn bây giờ đất nước Ấn Độ bây giờ nó cũng sau Đức Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm á, đất nước Ấn Độ thời đó nó cũng loạn lạc nhiều, gặp nhiều những sự đói kém và loạn lạc giặc giã, nội chiến giữa các quốc gia với nhau. Cho nên á, những cái kẻ giặc giã, những từng nhóm cướp á, nó tụ tập nhau vào, nó đi cướp bóc dân thì không còn gì nữa. Nó vào cả trong tinh xá, trong chùa, những nơi mà có các Phật tử thập phương đi chiêm bái, họ phát tâm đồng ra đồng vào trong hòm công đức á, nó nghĩ đấy nơi đó là có tiền. Cho nên á, nó từng tốp nó nhóm họp vào, nó cướp ở trong nhà chùa. Thế bây giờ á, cái vị Thiện Hữu Thái Tử mà quy Phật kia bắt đầu là quy Phật rồi mới bắt đầu khề về là giáo hóa em mình. Và người em nghe anh nói về Phật pháp hay quá thì cũng phát nguyện là tới chùa để tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Thì sau khi được các chư tôn đức tăng ni ở trong chùa giáo hóa cho, ông ấy hiểu ra và ông cũng quy Phật. Và từ khi ông Ác Hiếu Thái Tử theo Phật á, thì thường thường là ông đi tới đâu thì có binh lính, có những kẻ hầu người hạ của ông ấy đi theo, mà toàn là cái dạng gì, đầu gấu thôi, toàn là cái dạng giỏi võ nhưng mà gì, ương bướng. Bởi vì chúng ta biết là ông thiện thì thường chơi với gì, với những người thiện, còn những người mà ăn chơi mà độc ác á, thì thường họ cũng chơi với những người ăn chơi độc ác. Nhưng mà từ khi mà quy Phật thì ông Ác Hiếu Thái Tử liền là ông thái tử mà gọi là Ác Hiếu Thái Tử đó, liền là trở thành là tính tình thay đổi hoàn toàn và nghe lời sư phụ và anh trai của mình là hộ trì Phật pháp. Cho nên chúng ta biết là khi một vị thái tử đi theo ông luôn luôn, lúc nào cũng có vài trăm người mà toàn cái dạng là giỏi võ và đầu bò đầu biếu ở xã hội trước đây ấy, như thế thì còn có cái toán cướp nào mà dám vào chùa mà cướp nữa? Không có ông nào dám vào chùa cướp nữa. Từ khi mà ông ấy đến quy y Phật một cái, tất cả các chùa đều bình yên, không còn một nơi nào là giặc cướp dám vào hoi hay nữa. Vì vào cướp một cái, ông liền truy ra ngay thằng nào, tổ nào, đội nào, nhóm nào, thằng đầu gấu đó tên là gì, con nhà ai, sống ở đâu, để cho một cái nhóm đệ tử của ông ấy đến tận nơi thì cho mà dạy cho một bài học thì chắc là không còn đường để về quê mẹ. Cho nên là từ đó trở đi là các chùa chiền trong cửa Phật là yên lành, không có ở đâu có giặc cướp nữa. Bây giờ bắt đầu các chùa bắt đầu mới bắt đầu thờ hai vị hộ pháp. À, các chùa từ đó bắt đầu thờ hai vị thái tử này, và một vị gọi là thiện hữu thái tử, một vị gọi là ác hữu thái tử. Sau Phật Niết Bàn mấy trăm năm thì mới có thờ hai vị thái tử, chính là con của một vị vua. Ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ có tích nói rằng con chính là hai vị thái tử, con của A Dục Vương. A Dục Vương, A Dục Vương là một vị vua là hết sức là tín mộ Phật pháp ở Ấn Độ sau Đức Phật nhập diệt mấy trăm năm. À, mà A Dục Vương còn có một người, còn có một thái tử xuất gia và đi sang truyền bá Phật pháp ở Sri Lanka bây giờ đó. Vị thái tử đó nói rằng chính là chiết cái cây bồ đề, từ cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo đem sang Sri Lanka và trồng ở một cái ngôi chùa ở kinh thành, kinh đô thủ phủ của đất nước Miến Điện bây giờ đó, Myanmar đó. Thì sau này khi mà cái cây bồ đề nơi Đức Thế Tôn ngồi thiền thành đạo đó và chết đi, thì bây giờ mấy trăm năm sau, gần 1.000 năm sau, thì chính phủ Đức vua Sri Lanka đó lại chiết một cái cành từ cái gốc cây bồ đề mà ngày xưa thái tử con vua A Dục truyền từ, lấy từ cái cây mẹ nơi Đức Phật ngồi thiền thành đạo đó sang Sri Lanka. Bây giờ lại cái cây Sri Lanka đó lại tiếp tục chiết và mang về Ấn Độ, và cái cây bồ đề đạo tràng, cây bồ đề ở tại bồ đề đạo tràng hiện nay đó không phải là cái cây mà ngày xưa Đức Phật thành đạo, mà chính là cái cây gì, gọi là cây cháu của cái cây ngày xưa Đức Thế Tôn ngồi thiền thành đạo đó. Cái cây con là sao, là truyền chiết sang Sri Lanka, xong từ Sri Lanka lại chiết một cành truyền quay trở lại bồ đề đạo tràng, tức là gì, thành cây cháu rồi. À, bởi vì hơn 2.500 năm nay mà từ khi Đức Thế Tôn thành đạo thì cái cây đó có thể đã sống hàng nghìn năm rồi. Bởi vì khoảng 3-4.000 năm như vậy không có một cái cây nào mà cái tuổi thọ nó cao như thế mà nó vẫn còn sống được. Mà giống cây bồ đề thì thường chỉ sống được khoảng hơn 1.000 năm. 2.000 năm là trở lại là cùng thôi. À, chăm sóc bảo vệ lắm thì được như vậy. À, vì cái loại cây đó nó cũng không sống được như một số loại, số cây ở châu Âu như cây bách xanh ấy, hoặc là một số cái cây ở trong đại già thì có thể nó sống được 4-5.000 năm. À, nhưng cây bồ đề nó thuộc dạng cây tạp thì nó chỉ sống được khoảng 2.000 năm, trên dưới 2.000 năm một chút. Đó, cho nên á, ở trong tích truyện có nói rằng á, có nơi nói rằng á, thiện hữu thái tử và ác hữu thái tử chính là hai vị thái tử con của A Dục Vương. À, A Dục Vương là có rất nhiều con, mà ngài là một vị vua là hộ trì Phật pháp. Ngài xây 1.084.000 ngôi tháp ở khắp đất nước Ấn Độ để cúng dường Đức Phật. Nếu mà học về lịch sử Phật giáo, chúng ta sẽ thấy cách đây mấy chục năm người ta phát hiện ra một cái cột đá gọi là cột đá A Dục, chính là Đức vua A Dục tạc cái cột đá xanh đó. Và cái lịch sử của Đức Phật càng ngày càng rõ ràng, bởi vì châu Âu thì họ nghiên cứu lịch sử Đức Phật, họ phải nghiên cứu về gì, vào khoa học, vào biện chứng và lịch sử thì họ mới tin. Thì khi mà trước đây họ còn không tin là Phật giáo là có thật ở thế gian, nhưng mà khi mà cột đá vua A Dục được phát hiện ra thì họ mới hoàn toàn là bị khuất phục về lịch sử có thật. Sau Đức Thế Tôn Niết Bàn mấy trăm năm, vua A Dục cho xây 84.000 cái tháp để cúng dường xá lợi của Đức Phật, và có mấy vị thái tử hộ trì Phật pháp, đặc biệt là thiện hữu thái tử và ác hữu thái tử. Trong đó có cả một vị thái tử xuất gia truyền đạo sang Sri Lanka nữa. Đấy, thì bắt đầu từ đó thì chúng tôi trở lại cái bài giảng trong cái vị nói rằng cái vị ác hữu thái tử ở trong hộ pháp ở trong chùa đó. Thì chúng ta thấy từ đó các chùa chiền, các tinh xá, tinh thất nơi tu hành của chư tăng là liền là được yên ổn. Được yên ổn. Và bắt đầu từ đó các chùa bắt đầu là thờ hai cái vị đó như là hai vị thần hộ pháp. Hai vị thần hộ pháp. Một vị á Thiện Hữu Thái Tử thì chuyên môn là đem vận động bạn bè của mình với các vị hoàng tộc, các vị quan lại ở trong chùa để đem gì? Đem những vật phẩm cúng dường, đồ ăn thức uống, kể cả tiền tài của cải để đến để xây chùa, xây tháp, cúng dường chư tăng, để hộ trì Phật pháp cho chư tăng bằng gì? Bằng cái vấn đề vật thực và tiền tài. Còn một cái vị thái tử có sức mạnh về quân sự thì hộ trì Phật pháp bằng cách là khiến cho tất cả những bọn giặc cướp, những kẻ mà vớ vẩn không ai dám vào chùa để cướp bóc, để gây sự với nhà chùa. Cho nên chúng ta thấy các ngôi chùa cổ ở Việt Nam chúng ta và ở Trung Quốc đắp cái pho tượng hộ pháp mà thờ vị gọi là vị Ác Hữu Thái Tử, thì chúng ta thấy có một cái chân, một cái chân của ngài, thường cái chân phải của ngài thường là dẫm xuống và dẫm lên một đứa trẻ con, một nửa thân thì chìm xuống dưới đất, xuống dưới bệ, còn một nửa thân thì ngoi lên và máu me chảy ra be bét ở chỗ miệng và chỗ lưng thì không phải là dẫm vào đứa trẻ con, nhưng mà đấy là gọi là trong cái tích ngày xưa chúng tôi đi học nghe các hòa thượng kể rằng cái đấy là biểu pháp thôi, chứ không bao giờ hộ pháp là đi dẫm một đứa trẻ con như thế. Đấy là biểu pháp của nhà Phật. Thế nào là biểu pháp? Tức là ngài hộ trì Phật giáo khiến cho tất cả những kẻ ác không ai dám vào chùa để ăn trộm ăn cắp, để gây sự với nhà chùa nữa, thì đó là biểu pháp. Và hòa thượng nói rằng cái đứa trẻ con này thường thì ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì thường là trẻ con mới đi vào chùa để gì? Để phá phách. Trẻ trâu ấy mà. Trẻ trâu, cái tuổi trẻ thì nó không biết cái gì cả. Nó không biết là ở trong chùa là thờ Phật tử bi thật, nhưng mà gì? Có các vị thiện thần hộ pháp và có chư tăng vân vân đó, lấy của chùa thì phải tội. Cho nên ngày xưa thì cứ vào chùa nó cứ thanh bông hoa quả ở trong chùa nó chảy, thậm chí là đồ thờ ở trong tam bảo nó cũng vào nó trộm. Thế cho nên các cụ các tổ của chúng ta ngày xưa mới thôi, thì đã vậy thì làm một cái biểu pháp để cho nó sợ, làm ngày hộ pháp dẫm lên đứa trẻ, nát đứa trẻ ra mà chảy máu be bét ra như thế à, vào nó nhìn thấy một cái là gì, nó khiếp, cho nên nó không dám vào ăn trộm nữa. Mà nó không ăn trộm thì đương nhiên nó không gì không gây nên tội là gì ăn trộm của thường trụ đó. Nó có cái ý nghĩa của nó hết. Chứ còn nếu mà chúng ta bảo là có người đến chùa bảo là thấy cái đó, chúng ta bảo là đạo Phật gì mà ác thế, hộ pháp gì mà dẫm nát cả đứa trẻ con như thế, ác thế, như vậy không phải đó. Chúng ta phải hiểu cái gì là biểu pháp ở trong nhà Phật, còn cái gì là Phật pháp chân chính, còn cái gì là biểu pháp gọi là để răn dạy cho người đời, cho những đứa trẻ mà nghịch ngợm không biết sợ trời đất là gì cả như thế. Chứ thực tế thì ngài hộ pháp không bao giờ dẫm đứa trẻ như thế. Đấy, nói để chúng ta biết ở đây ác độc quỷ vương là những cái vị quỷ này chuyên đi xử lý những kẻ gì, những kẻ tàn ác. Giống như ở thế gian chúng ta có những người đi xử lý những kẻ ác không các quý vị? Ai đi xử lý? Công an đúng không? Cảnh sát đặc nhiệm đúng không? Lực lượng đặc biệt của đảng, của nhà nước. Nếu mà không có gì, không công an mà không có những cảnh sát đặc nhiệm, những cái lực lượng phản ứng nhanh chấn áp tội phạm đó, thì chúng ta biết rằng ở đâu cũng có gì, cũng có nhóm giang hồ nổi lên. Và nhân dân có được yên ổn không? Có được không? Không được. Cho nên bất cứ một quốc gia nào, không chỉ Việt Nam, bất cứ một đất nước nào, một quốc gia nào đều có những lực lượng gì? Lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự của quốc gia. Những lực lượng này thì đặc biệt là họ đào tạo rất là bài bản và họ rất là giỏi. Giỏi về võ, giỏi về kiến thức. Và có cả cái trái tim quả cảm, cái lòng anh hùng sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc nữa. Vì trấn áp tội phạm chúng ta biết rằng cũng có lúc đi rất nguy hiểm. Có những kẻ tội phạm nó nguy hiểm lắm. Nó phê ma túy vào thì nó gì nó bất cần đời luôn. Hoặc mà khi nào nó muốn chạy để nó thoát thân á, nó sẵn sàng là giơ vũ khí ra và nó tử chiến với những người chấp hành pháp luật ra ngay. Cho nên á, phải có ở trên các thế gian chúng ta phải có những cái người mà làm công tác đặc biệt về bảo vệ an ninh trị an cho quốc gia, cho dân tộc, cho xóm làng đó. Ở xã thì có công an xã đúng không? Ở phố thì có khu gì ạ? Có gì? Có cái đội họ lập ra để bảo vệ trật tự khu phố đúng không? Đó, ở xã phường thì có công an xã, công an phường, ở huyện có công an huyện, tỉnh có, thành phố có công an tỉnh, thành phố. Trung ương thì có gì? Có bộ công an. Đó, quốc gia nào cũng vậy, phải có ngành an ninh. Vậy ở dưới quái âm nó cũng phải có gì? An ninh. Ác độc quỷ vương này chính là bộ trưởng bộ an ninh của Diêm La Vương đấy. Đó. Mà đặc biệt là gì? Trấn áp tội phạm. Trấn áp những kẻ gì? Những kẻ ác ở dưới quái âm mà không tuân theo pháp luật. Ác độc quỷ vương này thường là hiện hình gì ạ? La sát. La sát quỷ, tức là quỷ la sát đó. À, đầu thì như đầu trâu, mình gọi là quỷ đầu trâu mắt ngựa đó, nhìn rất là hung tợn, cái vẻ bên ngoài nhìn hung tợn lắm. Xem phim Tây Du Ký thấy chưa? Đặc biệt là cái bộ phim mà Tế Công Hòa Thượng đó, nhìn thấy la sát chưa? Quỷ la sát đấy. Đấy thì những cái vị này, ác độc quỷ vương này. Vị thứ nhất ác độc quỷ vương này chính là cái vị mà để trừng trị những kẻ ác bất tuân pháp luật ở dưới quái âm. Rồi nữa, vị thứ hai là vị đa ác quỷ vương. Đa tức là nhiều. Vị này cái tập tính ác hung tàn, khi mà tội nhân mà nó tóm được tội nhân nữa thì thôi rồi. Nó đánh đập cho thì không có thương tiếc. Đánh đập cho thì không thương tiếc, thậm chí là nó dùng chùy, một cái chùy lăn cho một cái là tan nát. Như là con nhái bị ô tô mà gì, bánh ô tô nó chèn qua một cái là con nhái là nát bét luôn. Không chỉ con nhái, con người chúng ta to như vậy, khỏe như vậy, mà cái ô tô to nó hút vào một cái, nó chèn một cái là nổ bét một cái là tan tành luôn. Nhìn ghê lắm. Đấy, cho nên á, cái vị đa ác, ác độc quỷ vương với đa ác quỷ vương này á, họ là cái người thi hành pháp luật chuyên là trừ những kẻ ác ở dưới quái âm. Cho nên á, nó mà tóm được là không có chuyện nói lý lẽ đâu. Không có chuyện nói lý lẽ. Như vậy thì mới giúp Diêm Vương cai trị được ở dưới quái âm, không có nó loạn. Loạn âm thì đương nhiên quái dương cũng sẽ loạn. Âm mà loạn thì dương cũng sẽ loạn. Đó. Rồi tiếp theo là vị gì? Đại Chánh Quỷ Vương. Đại Chánh Quỷ Vương thì ngược lại. Chứ chánh ở đây á, chánh ở đây tức là gì? Là chính. Có cái tâm rất là gì? Chân chính, ngay thẳng. Ngay thẳng. Xử gì? Hay mình nói nôm na với nhau ở thế gian của chúng ta gọi là gì ạ? Quan tòa. Quan tòa người ta gọi là các vị gì nhỉ? Các vị lên xử trên tòa người ta gọi là gì nhỉ? Hả? Gọi là luật sư hay gọi là gì? Trên cao thì gọi là gì? Chánh án. Cấp trung ương thì Việt Nam chúng ta gọi là gì? Chánh án tòa án nhân dân tối cao đúng không? Đó. Rồi bên dưới chánh án nó có cái gì? Họ gọi là gì nhỉ? Viện kiểm soát à? Viện kiểm soát phụ trách cái điều hòa điều. Viện kiểm soát thì thường là họ ở cái mảng gì? Điều tra về hồ sơ đúng không? Hay làm cái gì? Có nhớ không? Đó. Còn ở phía dưới nữa, từ cấp huyện trở lên, cấp xã có tòa án không các quý vị? Không, cấp xã không có tòa án. Mà chỉ có cấp huyện trở lên mới có gì? Huyện, thị xã trở lên, cấp tỉnh trở lên mới có tòa án. Đó. Và những cái vị này, Đại Chánh Quỷ Vương này, như là những người thi hành về pháp luật. Là những người thi hành về pháp luật, nó mình lấy một cái nôm na dễ hiểu, như là những người thi hành án, những người xử án ở trên nhân gian của chúng ta ấy. Cho nên vị này thì phải có cái tâm gì ạ? Cái tâm là chân chính, ngay thẳng. Đúng thì phải là đúng, mà sai thì phải là sai. Đấy. Còn hai cái vị quỷ vương ở trên á, nó cứ tóm được, ương bướng, nó cứ đuổi theo bao nhiêu ngày nó tóm được, mà cái chạy nó tóm được là nó oánh đã. oánh cho tơi bởi khói lửa đã. Nhưng ở dưới kia thì đặc biệt là chết đi, thì không phải chết xong là hết. Chết đi một cái thì một cơn gió xảo phong thổi đến thì lại gì? Tâm thân lại, lại sống lại bình thường, và nó lại tiếp tục oánh cho để xử lý. Cứ trải qua ngày này qua tháng khác như vậy. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Một ngày một đêm trải qua hàng nghìn muôn lần sống đi chết lại như thế. Cho nên á, vì vậy mà ác độc quỷ vương với đa ác quỷ vương nó cái gì dùng chùy là nó lăng chán, lăng cho anh tan nát, anh sợ đến gì, sợ đến kinh hồn bạt vía thì mới thôi. Xong rồi nó mới đem đến cho gì, đem đến nhốt vào trong ngục. Xong rồi á, khi mà đưa ra xử á, cái vị đại chánh quỷ vương này mới bắt đầu là xử lý, tra sổ bạ xem, sổ thiện sổ ác ở nhân gian xem nó làm bao nhiêu việc ác, làm bao nhiêu việc thiện đó. Rồi tiếp tục vị quỷ vương tiếp theo là bạch hổ quỷ vương. Bạch này là màu trắng. Cái vị quỷ vương này á có thân hình giống như là gì, là con hổ vậy. Mà con hổ thì chúng ta biết là ở thế gian con hổ thì nó làm sao? Đầu thì như đầu hổ, thân thì thân người mà đầu như đầu hổ. Chúng ta thấy phim Tây Du Ký có cái tập phim nào mà có con hổ thành tinh không? Có không? Có. Đó. Mà nó rất là mạnh. Thậm chí là nó đánh nhau tay đôi với hầu vương, tức là Tôn Ngộ Không đó, đánh nhau tay đôi. Nó không có sợ đâu. À, nó không có thần thông. Cũng có sức mạnh, chẳng kém gì hầu vương Tôn Ngộ Không cả. Rồi tiếp theo nữa, vị quỷ vương tiếp theo là huyết hổ quỷ vương. Huyết là huyết tức là máu. Huyết tức là máu. Huyết hổ tức là cái vị quỷ vương này có màu đỏ. Vị quỷ vương trước, bạch hổ quỷ vương thì cái có cái mặt là gì? Màu trắng. Trắng trắng tinh, trắng bợt đó. Xem rất là dễ sợ. Mình quả là như là người da bạch tạng á. Các cụ thấy da bạch tạng bao giờ chưa? Nó trắng không phải là trắng đẹp, mà nó trắng cái kiểu nhìn nó ghê ghê. À, thì ở đây á, huyết hổ quỷ vương tức là một vị quỷ vương có con mặt gì? Một cái mặt á, đỏ như là máu. Đỏ như máu. Hung dữ và tàn bạo. Nhìn rất là ghê gớm. Rồi có một vị quỷ vương tiếp theo nữa gọi là xích hổ quỷ vương. Xích ở đây cũng là màu đỏ, nhưng màu đỏ này nó không phải màu đỏ như máu. Màu đỏ này nó là đỏ tươi, đỏ tươi. Rồi có một vị quỷ vương nữa gọi là gì? Tán ương quỷ vương. Tán tức là gì? Làm cho nó nhỏ ra. Làm nhỏ ra. Ương tức là tai ương, tức là hạn ách, là tật trướng, vân vân. Gặp vào cái quỷ vương này á thì tốt. Cái vị quỷ vương này á, những người mà làm những việc xấu xa, tội lỗi ở nhân gian này á, mà sau khi mà hiểu biết, mà biết, mà được ai dạy cho biết về nhân quả tội phúc báo ứng mà sợ sệt, ăn năn sám hối trước Tam Bảo, hay là thường thường ăn năn sám hối với tự lòng mình, nguyện không bao giờ làm việc ác nữa, không bao giờ tái phạm những điều đó nữa, và thay vào đó là làm những việc thiện để giúp đời á, thì sau khi chết đi thì may mắn gặp được quỷ vương này, thì quỷ vương này sẽ lại dạy cho chúng ta những điều thiện, bảo cho những tội nhân đó những điều tốt lành để làm, cho nên tiêu trừ được các nghiệp chướng ác trước đây. Cho nên vị quỷ vương này có tên là gì? Tán ương quỷ vương, tức là làm tiêu tan đi, làm giảm bớt đi những cái tai ương hạn ách, những cái khổ báo ở đời sau có thể gặp phải của chúng sinh đã biết ăn năn sám hối. Một quỷ vị vương tiếp theo là phi thân quỷ vương. Phi có nghĩa là bay. Vị quỷ vương này thì đặc biệt là bay nhảy, đi mây về gió, đi rất nhanh. Đi rất nhanh. Có thần thông rất tốt. Khởi một niệm một cái là vị này có thể từ nơi này đã ở nơi khác rồi, được gọi là đi mây về gió rất nhanh, và cũng có thần lực rất lớn. Một vị quỷ vương tiếp theo gọi là điện quang quỷ vương. Điện quang, điện là chỉ cho gì? Là chớp. Quang tức là ánh sáng. Điện quang quỷ vương thì là vị quỷ vương này á, có con mắt, có ánh mắt là sắc như là sắc và sáng như là điện chớp ấy, ở trên trời xoẹt qua hư không ấy. Những kẻ tội nhân ở trên thế gian này mà làm việc ác á, mà xuống dưới quái âm mà la sát Diêm Vương mà tra khảo mà mãi mà nó chưa khai á, thì dẫn đến gặp cái vị quỷ vương này. Thì vị này là có cái con mắt này, con mắt pháp, nhìn rất là con mắt thần thông của ngài này đó, nhìn xoẹt qua một cái là biết ngay rồi. Có cái bộ mắt rất hung dữ, sáng quắc như là điện chớp, nhanh lẹ như là điện chớp, cho nên á, nhìn một cái là biết ngay, không thể cãi được nữa. Và đặc biệt là những tội nhân nhìn thấy vị này một cái là sợ run cầm cập lên rồi, không cãi được nữa. Vì cái uy của cái vị gì, vị quỷ vương này rất lớn. Nó giống như các Phật tử mới đến chùa mà gặp sư phụ một cái là bạch cái gì mà chân tay cứ run lẩy bẩy thế này, mà thậm chí là thầy vẫn vô tư, thầy có sao đâu. Nhưng mà đối trước cái uy của sư phụ mình, cho nên là mình thấy sợ sệt, tự nhiên chả bảo ai, ai bảo ai, người nào cũng như người đó, trong tim nó cứ gì, nó cứ đập thình thịch loạn xạ cả lên, rồi chân tay nó cứ luống cuống, tinh thần thì không giữ được cái sự bình tĩnh, nói năng thì luống cuống, nghĩ ở nhà là nghĩ rằng 20-30 câu hỏi, nhưng đến tới một câu cũng chẳng nói được ra miệng. Đó gọi là cái uy vậy. Đối trước cái uy của cái người mà trí tuệ và phúc đức cao hơn mình thì mình thường là mình hay toát ra, tự nhiên toát ra một cái nỗi sợ sệt. Cho nên á, cái vị điện quang quỷ vương này á, có công đức phúc báo lớn. Những tội nhân á, muốn cãi chả cãi được, nhìn thấy một cái là tự nhiên là sợ sệt, cứ thế là khai ra, run bần bật là khai ra hết. Ngày quắc mắt nhìn một cái thôi là cứ thế là khai ra. Một vị quỷ vương tiếp theo là Lang Nha Quỷ Vương. Lang Nha Quỷ Vương, cái vị này có cái răng rất dài và rất sắc nhọn, cho nên nó khiến cho là những tội nhân đó, mà nhìn thấy vị quỷ vương này là cũng sợ, cũng phải khai rồi. Cho nên dắt đến vị này mà không khai một cái là vị này cắn cho một miếng là thôi đứt đời luôn. À, cho nên bộ răng là sắc vừa nhọn. À, chúng ta thấy răng con hổ, răng con sư tử, răng con cá sấu, à, kinh khủng như thế. Nhưng mà gì? Cho nên ở đây á, các vị quỷ vương này là đều cái tên của các ngài á, thường đặt theo gì? Đặt tên theo hình thù của các ngài, hình hài của các ngài, cũng như là cái việc làm của các ngài mà có cái tên như vậy. Một vị quỷ vương tiếp theo là Thiên Nhãn Quỷ Vương. Ai vị quỷ vương này thì đặc biệt có chứng được cái thần thông giống như là chư thiên, không có khác. Chư thiên, quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới có thần thông nhìn thấu như thế nào thì cái vị quỷ vương này cũng có gì? Cũng có thiên nhãn nhìn thấu như thế. Cho nên chúng ta cãi, những tội nhân mà làm việc ác ở trên đời mà cãi á, thì xuống đó cũng không thể cãi được. Vì cái vị quỷ vương này họ có con mắt rồi, nhìn thấy hết rồi. Ngày tháng năm nào, giờ nào, phút nào, giây nào chúng ta làm việc ác, làm ở đâu, làm cái gì, thiên nhãn quỷ vương biết hết rồi, không thể cãi được. Vì một vị quỷ vương nữa gọi là Đạm Phú Quỷ Vương. Đạm Phú Quỷ Vương, Đạm Thú, Đạm Thú Quỷ Vương. Cái vị quỷ vương này á là có cái thân hình như là những con thú, như con sói, những con sói nhìn cũng rất là ghê sợ, rất là ghê sợ, và tính tình cũng rất là nóng nảy và hung dữ. Nhưng đặc biệt á thì cũng rất là quân tử, à, rất là quân tử. Những kẻ nào mà biết ăn năn hối cải, làm việc ác trước đây nhưng mà khi hiểu được nhân quả tội phúc, biết ăn năn hối cải, thì vị này cũng rất là hoan hỷ để chỉ bảo cho người đó làm việc thiện. Còn vị nào mà không ăn năn hối cải đó thì vị này thẳng tay trừng trị, không có thương tiếc. Một vị nữa gọi là Phụ Thạch Quỷ Vương. Phụ Thạch Quỷ Vương, vị này đặc biệt có cái sức mạnh phi thường. Tay của vị này á, khi mà nắm lại thì như là cả một cái tảng đá lớn, cả một tảng đá lớn. Nếu mà gặp những cái kẻ mà tội nhân mà ương bướng ấy, thì vị này đấm cho một cái thì thôi lại nát bét, giống như một cái hoàn đá to đè đè một con vật nhỏ vậy, nát bét luôn, không thể nào có gì cứu chữa được nữa. Nhưng mà cứ chết đi thì cơn gió xảo phong thổi tới sống lại, lại tiếp tục bị hành hình như thế. Cho nên bao giờ sợ sệt phải khai ra hết thì mới thôi. Đó. Một vị nữa là gì? Là chủ hao quỷ vương. Vị này á, vị quỷ vương này á, đi đến đâu, gặp nhà ai, vào nhà ai, vị này vào nhà ai thì nhà đó liền là gì? Làm ăn sẽ bị, của cải sẽ bị thất thoát, sẽ bị gì? Tiêu tán hết. Nhưng mà vị này không phải là vị này bất cứ nhà ai vị cũng đến đâu. Không phải nhà ai vị cũng đến. Cái vị quỷ vương, chủ hao quỷ vương này chỉ đến nhà ai mà những nhà đó, kẻ đó, gia đình đó mà làm nhiều việc ác. Cái khi phúc báo mà gì? Mà hết rồi, hoặc sắp hết, thì quỷ vương, vị quỷ vương này mới đến gõ cửa. Và tự nhiên là ở trong gia đình đó, mặc dù đang làm đại gia thật, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi, gia tài đi sạch, của cải là không còn gì nữa. Vị này mà đến ngồi ở trong cái nhà đó một cái thì tự nhiên là của cải cứ đội nón ra đi. Vì sao đội nón ra đi? Vì phúc hết vậy. Vì khi mà giàu có, của cải còn đầy rẫy ra ấy, không biết làm việc thiện bố thí, phóng sinh tu phúc cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ bần cùng, cô đơn không nơi nương tựa, vân vân. Cho nên á, cái phúc báo mỗi ngày một giảm đi. Vì phúc báo mỗi ngày một giảm đi, khi mà vị quỷ vương này mà đến ngồi trong nhà đó một cái thì tự nhiên là của cải đội nón ra đi hết. Hoặc là ốm đau bệnh tật mà của cải phải đem đến để biếu bác sĩ để mua thuốc, vân vân, để đổi lấy thuốc, để biếu bác sĩ để chữa bệnh cho, dần dần rồi gì? Tiền hết mà tật vẫn mang, thậm chí thân thể vẫn không khỏi bệnh và vẫn gì? Vẫn chết. Đó. Có những trường hợp gì? Làm ăn thì bị người ta lừa lọc, lừa đảo cho. Có những trường hợp là buôn bán, liền là gì? Buôn bán những hàng quốc cấm chẳng hạn, bị các cơ quan pháp luật phát hiện và bắt giữ, cũng trở thành trắng tay, vân vân, làm những cái việc sai trái, phi pháp ở trên đời, kém phúc. Vì quỷ vương này đến ngồi trong nhà một cái là của cải đội nón ra đi sạch luôn. Đó. Để làm cái gì? Để cảnh tỉnh. Vì quỷ vương này có cái công việc của ngài làm gì? Cảnh tỉnh cho những kẻ gì? Những kẻ ác. Cảnh tỉnh cho những kẻ thiện và trừng trị những kẻ ác. À, nói đúng hơn là cảnh tỉnh cho những người còn lương thiện, còn đang giàu có, và trừng trị những kẻ gì? Những kẻ giàu có mà không biết yêu thương đồng loại, không biết là đùm bọc những người nghèo. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là gì? Lá lành phải đùm lá rách. Trong cái lớp học lớp 1, lớp 2 là gì? Có câu gì? À, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Có đúng không? Đấy, dân tộc Việt Nam chúng ta, cha ông ngày xưa chúng ta, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta ngày xưa là truyền tụng như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cũng có rất nhiều những đại gia, những người có tiền tài của cải địa vị ở thế gian, bây giờ họ rất chịu khó làm những việc phúc thiện. Có những người họ vận động, bỏ tiền của gia đình ra vận động và xây cả một vài ngôi chùa để cúng dường chư tăng, cúng dường tam bảo và cho nhân dân có chỗ lễ bái hành thiện. Có những người họ xây cả một vài trường học ở vùng sâu vùng xa để cho các em có mái trường để học được con chữ. Có những đại gia họ bỏ cả tiền tài của cải ra để xây những con cầu bắc qua những khe suối ở vùng cao, những sông, những rạch ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vân vân, để cho các em và những người già họ được cắp sách tới trường và họ đi qua những con sông đó một cách dễ dàng. Chúng ta thấy có không? Có. Ngày xưa tôi đọc thấy báo là có một cái vị người Pháp sang Việt Nam của chúng ta hơn 20 năm. ông ấy chỉ có vận động nhân dân là đi làm cầu thôi. Vì sao? Vì ngày xưa ông chính là một người lính tham chiến ở Việt Nam, và ông ta đã giết chết một số bà con, những người dân vô tội của Việt Nam chúng ta. Cho nên khi mà ông về nước, hai đất nước ký kết hòa bình rồi, hết chiến tranh rồi, thì ông thấy là cuộc sống của ông ấy thấy vẫn bị ám ảnh bởi cái việc làm sai trái của ông ấy ngày xưa. Vì vậy ông sang Việt Nam 20 năm, hơn 20 năm, cái phần đời cuối đời còn lại của ông chuyên là đi gì? Vừa bỏ tiền lương của ông ra và vừa đi vận động các tổ chức ở nước ngoài để ông ấy xin tiền để xây những cây cầu cho các bà con ở các khu vực, các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mà trong khi đó ông ở một cái túp lều rất là sơ sài. Rồi có những người chúng ta thấy, thỉnh thoảng thấy những cái, đọc báo thấy những cái tấm gương tiêu biểu làm việc thiện của dân tộc, của đất nước chúng ta. Có những người họ đi làm là 20 năm trời đi làm thuê, nhoăn nhóc được là hơn 200 triệu. Thế cuối cùng là họ về mà họ để dành hết cái số tiền hơn 200 triệu đó xây một cái cầu cho bà con nhân dân, cả trong cái khu đó được đi qua cái con lạch đó, không giữ lại cái gì cho mình. Đấy, họ không phải là một đại gia, nhưng mà cái tâm và cái lòng của họ nghĩ cho bà con nhân dân vùng nước lũ và vùng nghèo đói còn hơn cả những đại gia mà không biết nghĩ đến đồng bào, nghĩ đến dân tộc mình. Họ chỉ nghĩ tới là họ giàu có, họ quan hệ với những người giàu có, và một bữa ăn của họ bằng, thậm chí bằng cả một cái cây cầu dành cho nhân dân khu vực nghèo đói rồi. Ngày xưa khi mà tôi ở trên chùa Tản Viên, tôi tiếp xúc với nhiều các vị đại gia làm ăn giàu có, và kể cả quan chức nhà nước. Có những vị đại gia họ nói rằng một bữa tiếp khách của họ, các vị biết hết bao nhiêu không? Một bữa tiếp khách của họ hết gần 2 tỷ đồng. Một bữa tiếp khách chỉ có hai mâm cơm thì khoảng 10 đến 12, chỉ cứ cho là khoảng 15 người ăn đi. Một bữa tiếp khách gần 2 tỷ đồng thì các vị biết rằng một bữa cơm của họ như thế nào. Như vậy gần 2 tỷ đồng nếu mà xây những cái cây cầu nhỏ, xây những cái trường học vùng sâu vùng xa thì phải được mấy ngôi trường, được mấy cây cầu. Nhưng mà chỉ một bữa nhậu nhẹt với nhau thôi. Đó. Tiêu pha kinh khủng như thế. Mà những cái kẻ này, những cái người mà như thế mà chủ hao quỷ vương mà đến gõ cửa bất cứ lúc nào thì đội nón ra đi. Chúng ta thấy có rất nhiều những đại gia đang gì, đang hôm nay gì làm vua, sướng như ông vua, nhưng ngày mai lại chui vô trong gì ạ, chui vô trong tù rồi, vì vi phạm pháp luật nhà nước, biển thủ công quỹ nhà nước, hoặc rằng trốn thuế, hoặc rằng buôn bán như hàng quốc cấm vân vân chẳng hạn, rồi bị các cơ quan pháp luật mà phát hiện ra, tóm trừng trị một cái thì vị đó ngay lập tức chỉ ngay hôm trước thì vẫn làm đại gia, hôm sau thì thân ở trong tù rồi, đó. Không được tự do nữa. Cho nên đấy gọi là, cho nên cái vị trong cái kinh Địa Tạng này, những vị quỷ vương này gọi là cảnh tỉnh những người có phúc đang hưởng phúc, tức là đang giàu có đó, và đồng thời là trừng trị những kẻ ác. Họ có phúc nhưng không biết giữ phúc, tiêu phúc một cách là họ tiêu đốt cái phúc của họ có ở do đời trước gây nên tạo thành một cách là không biết thương tiếc. Cho nên ngay cuộc đời này họ đã từ những một người đại gia, một người giàu có quyền thế, quyền uy trong xã hội, lại trở thành những tội nhân của dân tộc, của đất nước, của quốc gia vậy. Rồi á, sau chủ hao quỷ vương thì chúng ta lại liên tục đi theo. Sau chủ hao quỷ vương thường là chủ gì? Chủ họa quỷ vương. Sau hao là đến gì? Đến họa. Họa thì thường họa là tai họa, là tai ương, là nó gì? Nó thành gì? Ví dụ á, hao á thì nó mới gì? Hao tiền tốn của, nó mới mất tiền của thôi. Nhưng mà vào vô ngồi trong tù nữa là họa rồi, đúng không? mất tiền của thì mới là hao, nhưng mà ngồi trong tù thì là họa, thậm chí mà mất mạng nữa thì là càng là họa, tai họa nữa, gọi là đại họa. Mất của thì là họa, họa nhỏ họa vừa gọi là hao thôi, còn á tù đầy gọi là họa, còn mất thân mất mạng, tán thân mất mạng gọi là đại họa. Đấy, cho nên chủ họa quỷ vương mà đến ngồi trong cái nhà của kẻ đó nữa thì thôi, không quản phương gì để cứu chữa, chắc chắn nhẹ thì ngồi trong tù, nặng thì chung thân tử hình, chết rồi còn gì nữa, coi như cả một đời tham lam tích cóp, ăn chơi trác táng cũng trở thành mây thành khói rồi. Đó, sau chủ hao chủ họa thì chúng ta thấy đằng sau chủ hao chủ họa thì lại gì, lại đi theo một ông gì ạ, một ông hoàn toàn đối lập lại, đó là chủ gì, chủ phúc quỷ vương. À, chủ phúc quỷ vương, phúc đó là chỉ cho gì, chữ phúc thì thường là chỉ cho những người mà có phúc báo, có tiền tài, có của cải, có địa vị ở trong xã hội và được mọi người tôn kính. Người đó tuy giàu có, thậm chí nếu làm quan á, chức của nhà nước á, thì làm một việc quan thanh liêm mẫu mực, ai nhìn thấy cũng yêu, ai nhìn thấy cũng quý, ai nhìn thấy cũng kính. À, nếu người đó mà đứng đầu quốc gia á, thì được cả dân tộc là kính nể. Ví dụ như là Hồ Chủ tịch của Việt Nam chúng ta thì tất cả những người dân từ già đến trẻ, từ gái đến trai, ai ai nghe thấy nói đến bác thì cũng gì, cũng quý kính, cũng nể phục. Đó, ai ai cũng yêu mến, mặc dù chúng ta ở đây thậm chí là chưa một lần gặp bác, chỉ nghe nói thôi và nhìn qua ảnh, nhìn qua những bộ phim tài liệu thôi, nhìn qua những bộ phim tài liệu chúng ta thấy gì, thấy hình ảnh của bác thôi chúng ta đã cảm động rớt nước mắt rồi. Đó, ngày xưa chúng tôi khi mà còn bé bé, kể cả xuất gia rồi, mỗi một lần xem cái phim về lịch sử của bác á, những cái phim tư liệu về bác á, lần nào chúng tôi cũng cảm động rớt nước mắt vì cái tâm, cái đức của bác dành cho non sông đất nước, dành cho con cháu dân tộc của Việt Nam chúng ta như thế nào. Nhất là những cái lúc mà bác ở chiến khu Việt Bắc á, nhìn thấy bác rất là gầy còm, rất là gầy còm, nhưng mà lúc nào bác cũng nghĩ gì, nghĩ cho quốc gia, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho tất cả những người dân của Việt Nam chúng ta, cho nên cảm động lắm. Kể cả xuất gia rồi, chúng tôi cho đến bây giờ, chúng tôi mỗi khi xem những cái bộ phim tài liệu về bác, chúng tôi thường là hay rớt nước mắt. Bác chính là gì, theo ở Phật giáo thì bác chính là một vị Bồ Tát hiện thân, là một vị nguyên thủ quốc gia để lãnh đạo dân tộc, chống giặc ngoại xâm, đem lại cơm no áo ấm cho loài người, đặc biệt là cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Bồ Tát á, thì chúng ta biết Bồ Tát không phải là lúc nào cũng hiện hình trên một vị gì ạ, một vị tăng mới gọi là Bồ Tát đâu. Chứ Bồ Tát chúng ta phải hiểu đúng nghĩa từ Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Có nghĩa là giác hữu tình. Nguyên âm tiếng Phạm là Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Quốc là giác hữu tình. Được hiểu theo ba ý nghĩa, đó là tự giác, giác tha và hướng tới giác hạnh viên mãn. Phật thì tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Còn Bồ Tát thì phải hiểu theo ý nghĩa là tự giác, giác tha và hướng tới giác hạnh viên mãn. Đó, tức là hướng tới cho chúng sinh thành Phật, và vị Bồ Tát đó cũng đang hướng tới quả vị Phật, cho nên mới gọi là hướng tới giác hạnh viên mãn. Đó gọi là Bồ Tát. Đem lại sự thái bình, chúng sinh cần thái bình, thì vị Bồ Tát đó thì hiện làm thân của một vị đại tướng quân hay là một vị nguyên thủ quốc gia, có cái tài thao lược binh pháp để giải quyết, dẹp tan cái vấn đề giặc giã chiến tranh đó, đem lại sự thái bình thịnh trị cho quốc gia đó, đó chính là Bồ Tát. Chứ không phải Bồ Tát lúc nào cũng hiện thân một vị tăng xuất gia. Bồ Tát thường ít khi hiện thân là một vị tăng xuất gia. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm mới thấy là Bồ Tát hiện tất cả các thân hình. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài thì hiện tất cả các loại thân hình. Chúng sinh cần thì hiện thân gì để độ thoát, Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân hình đó để độ cho chúng sinh. Địa Tạng Bồ Tát trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này cũng vậy. Chúng sinh cần thì hiện tấm thân nào, Địa Tạng Bồ Tát thì hiện tấm thân đó để giáo hóa và phổ độ chúng sinh. Và các vị quỷ vương ở trong kinh mà chúng ta đang học này chính là các vị Đại Bồ Tát. Thì hiện ra cái tấm thân quỷ vương này để cảnh tỉnh, để dạy dỗ cho chúng sinh ương ngạnh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Đó, chứ không phải các ngài là những vị quỷ thần bình thường đâu. Không phải là những vị Diêm Vương, những vị La Sát bình thường, mà đều là những vị gì? Bồ Tát. Những vị Đại Bồ Tát. Ít nhất các ngài đã chứng được quả vị gì? Bất thoái chuyển rồi. Lên hàng đẳng giác diệu giác Bồ Tát rồi. Thậm chí là Bổ Sứ Bồ Tát rồi. Nhưng mà vì muốn phổ độ chúng sinh cho nên các ngài thì hiện ra các thân hình ở trong đó. Các ngài biểu diễn, nói theo Hòa Thượng Tịnh Không là các ngài gì? Các ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Và các ngài đóng cái vai đó chính là vai phụ của các ngài. Còn vai chính của các ngài chính là Bồ Tát. Tấm thân Bồ Tát, đẳng giác diệu giác Bổ Sứ Bồ Tát, bất thoái chuyển Bồ Tát. Nhưng các ngài đóng một cái vai tuồng ở trong đời để dẫn dắt chúng sinh. Chúng sinh ương ngạnh thì ngài phải đóng cái vai đó. Đó. Cho nên ở trong Phật Pháp và ở Phật tử ở Việt Nam chúng ta, rất đông các Phật tử chúng ta để quay Bác Hồ như là một vị Phật, quay Hội Chủ tịch như vị Phật. Cho nên chúng ta thấy đâu đó có cái từ Ngọc Phật Hồ Chí Minh, đúng không? Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Bác Hồ được ở trong Phật giáo chúng ta ngày xưa thì coi Bác như là một vị Bồ Tát, một vị Phật có tên là Ngọc Phật. À, Ngọc Phật. Ngọc tức là gì? Là chỉ cho một loại là châu báu rất quý, quý như ngọc. À, Phật là chỉ cho lòng từ bi, cái tình thương bao la của Bác dành cho nhân dân trên khắp đất nước của chúng ta, cũng như là nhân dân trên yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Đó. Cho nên chúng ta thấy Bác lúc nào các vị cứ nhìn thực tế Bác ở trên cái những bộ phim tư liệu về Bác, chúng ta thấy lúc nào Bác cũng nhã nhặn với mọi người. Chúng ta thấy không bao giờ thấy là Bác khởi cái nét mặt cau có ở trên những cái bộ phim tư liệu cả. Không bao giờ có. Bao nhiêu công việc bồn bề như vậy nhưng lúc nào Bác cũng gì? Hiền từ, như một người cha lành, như một người mẹ hiền. Sống rất là gần gũi với các chiến sĩ và những người cấp dưới của mình. Xem mà cảm động lắm các quý vị. Nói cho nên ở đây khi mà nói đến chủ phúc quỷ vương, tức là những cái vị quỷ vương này á, mà thấy những người nào mà làm được việc phúc thiện, cái công đức của người đó đời trước kiếp trước mà đã từng gieo tạo rất nhiều á, mặc dù hôm nay còn nghèo, còn đang là một anh chàng sinh viên, một người học sinh, một anh chàng sinh viên vân vân, hay là một người làm ăn đang tìm công ăn việc làm, nhưng mà cái vị quỷ vương này biết rằng cái vị đó đời trước kiếp trước đã gieo vô số nhân lành với Tam Bảo và với chúng sinh rồi, cho nên cái vị quỷ vương này gì đến gõ cửa và ngồi trong nhà của cái chàng học sinh sinh viên đó, hoặc là cái người mới đi kiếm việc làm đó, cái vị quỷ vương, chủ phúc quỷ vương này mà ngồi trong cái nhà đó một thời gian ngắn thì vị này á học hành xong ra ngoài đời tìm công ăn việc làm, có thể từ một cái anh khố rách áo ôm đi tìm việc làm thuê, nhưng mà dần dần á sẽ có địa vị và có tiền tài của cải, trở thành những gì, những vị đại gia ở trong đất nước, thậm chí là mang tầm cỡ quốc tế cũng có nữa. Đó. Thế cho nên nay chúng ta muốn trở thành á, các cụ 80 tuổi muốn trở thành đại gia nữa không? Hả? Đi về đây nộp đơn xin việc đi, xong rồi để làm đại gia nhá. Không, 80 tuổi đừng có nghĩ rằng mình không trở thành đại gia được. Kiếp này không thành đại gia thì làm sao đó để cho đời sau kiếp sau vĩnh viễn mình không bao giờ bị khổ nữa, không bao giờ bị nghèo đói, không bao giờ bị thiếu thốn nữa. Chứ đừng có nghĩ là già rồi con không thành đại gia được nữa thì mình không hướng việc thiện, không hướng tâm thiện, không làm việc thiện. Mình làm là gì? Gieo trồng cái nhân lành, cái hạt giống thiện để cho vô lượng đời kiếp sau của mình được hưởng. Đó. Cho nên mình phải gieo từ hôm nay để vĩnh viễn mãi mãi về sau, vì chủ phúc quỷ vương lúc nào cũng ở bên cạnh mình, lúc nào vị này cũng đi với mình, vì lúc nào vị này cũng ngồi ở trong nhà của mình. À, có phúc đức thì các cụ ngày xưa nói là gì, có phúc có đức thì mặc sức mà ăn. À, cho nên sau vị chủ phúc thì chúng ta thấy là gì, cái vị quỷ vương tiếp theo là gì, chủ thực quỷ vương. Thực là gì ạ? Thực là thức ăn, thực ở đây là thức ăn, đồ ăn thức uống, những vật dụng cần dùng hàng ngày của chúng ta. Khi mà cái vị chủ phúc đi theo thì thường là có vị chủ thực gì đi theo. Rồi tiếp theo vị chủ thực thì có vị gì ạ? Chủ tài quỷ vương. À, chủ tài. Tiếp theo cái vị chủ thực là vị chủ tài. Ba bộ ba này đi với nhau. Ở Trung Quốc thì họ thường hay nói là gì? Phúc, lộc và gì? Thọ. À, phúc, lộc, thọ. Gọi là tam tài hay gọi là tam đa. Đó. Ba cái ông này thì ai ở thế gian chúng ta cũng mong cầu có phúc thì phải có lộc. Lộc tức là gì? Ông chủ thực này đấy chính là lộc đấy. Còn tài, phúc ở đây là gì? Phúc ở đây có thể được hiểu là gì? Là thọ. Lộc ở đây là hiểu là tài. À, phúc là phúc rồi, chủ thực là lộc. Chủ chủ tài, chủ phúc, chủ thực, chủ tài, ba vị này. Chúng ta thấy nếu mà các ngài đến gõ cửa và ngồi trong nhà chúng ta thì chúng ta cứ ngồi mà gì mà hưởng thôi. Nhưng mà đừng có hưởng hết. Chúng ta hưởng 10 thì cũng phải biết làm phúc gì 3 4. Được 5 được 6 thì càng tốt. Nếu các vị mà hưởng 10 mà các vị làm được 6 tức là các vị là hành Bồ Tát đạo rồi. Các vị hưởng 50-50, hưởng 5 và làm phúc 5 á, thì các vị cũng được coi là vị đại thiện ở thế gian rồi. Nếu hưởng 4 mà làm 6 thì các vị trở thành Bồ Tát rồi đấy. Cho nên Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình mà đem đến sự an vui, hạnh phúc và giác ngộ cho chúng sinh. Đó chính là Bồ Tát. Đó. Thì sau vị chủ tài quỷ vương thì là gì? Là vị chủ xúc. Chủ xúc ở đây tức là gì? Vị chủ, vị quỷ vương để cai quản về gì? Các loài xúc vật. Thì chúng ta ngày xưa chúng ta biết là nhà giàu thì ngày xưa thì nhà giàu thì không tính bằng gì? Không tính bằng đô la, không tính bằng vàng bạc. Mà ngày xưa nhà giàu thì tính bằng gì ạ? Nhà phải có gì ạ? Bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò, bao nhiêu con lợn, bao nhiêu con gì, con ngựa, bao nhiêu con voi. Ví dụ ngày xưa mà vua giàu á, đất nước mà giàu á, thì họ phải tính là gì? Đội quân mà thiện chiến thì họ tính là gì? Có bao nhiêu chiến xa bằng gì? Bằng tượng, tức là bằng voi đó, tượng tức là voi. Có bao nhiêu chiến xa bằng gì? Bằng mã, tức là bằng ngựa. À. Còn á, các đại gia địa chủ á, ngày xưa gọi là địa chủ, bây giờ gọi đại gia. Các địa chủ ngày xưa nhà giàu thì phải có ruộng gì? Phải có nhiều ruộng. Mà nhiều ruộng thì đương nhiên phải có nhiều gì? Nhiều trâu bò để cày. Ngày xưa họ không bón phân hóa học như bây giờ. Cho nên phân ngày xưa bón là gì? Họ nuôi càng nhiều trâu bò, càng lợn càng gà nhiều thì càng nhiều phân để bón cho ruộng. Mà càng nhiều phân bón cho ruộng thì ruộng của họ càng tốt. Vậy cho nên cái bối cảnh của kinh Đức Phật, kinh Địa Tạng Đức Phật nói là trên 2.500 năm trước, cho nên chúng ta thấy là bối cảnh của xã hội ngày đó như thế nào thì Đức Thế Tôn chỉ nói như thế thôi. Nếu mà Đức Phật mà thì hiện ra ở cái thế kỷ 21 này, năm 2015 này, thì chắc chắn Đức Thế Tôn sẽ nói gì? Có thêm cái vị chủ đô quỷ vương đi theo mất, đúng không? Tức là vị gì? Hoặc là gì? Vị chủ gì? Chủ tài quỷ vương thì có rồi. Nhưng bây giờ con người ta thích gì? Thích đô, thích vàng thì chắc là có hai vị thần là gì? Cai quản về đô la và về vàng bạc luôn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng đấy, sau về chủ xúc, quỷ vương tức là cái loài xúc vật. Rồi sau chủ xúc là gì? Là có chủ cầm. Chứ có ta biết chủ cầm, cầm là gì? Cầm là chỉ cho những loài vật là gì? Có cánh. Xúc là những loài vật đi bằng bốn chân. Gọi là những loài xúc vật. Cầm là những loài thường là những chỉ cho loài gì? Như là con gà, con vịt, con chim, vân vân. Cầm là chỉ cho những loài biết bay, hoặc là những loài có cánh, loài hai chân như là con gà đó, vân vân đó. Thì chúng ta biết ngày xưa tính nhà giàu thì thường là gì? Trong nhà gì? Gà vịt, trâu bò lợn gà phải đầy ở trong nhà. Đến nhà nào mà thấy như thế đó mới gọi là nhà gì ạ? Đấy mới gọi là nhà giàu. Đấy. Cho nên chúng ta thấy có những cái vị làm chủ về gia súc, gia cầm. Những vị quỷ vương làm chủ về gia súc, gia cầm, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cho nên ở trong cái thông thư Ngọc Hạp á, người xưa họ đúc kết lại, họ thấy là chăn nuôi á, có những gia đình nha, các quý vị biết chăn nuôi làm vào cái chuồng gia súc á, mà nó vào cái hướng gọi là hướng ngũ quỷ á, theo như bên phong thủy học á, và bên đạo giáo á, họ nói rằng làm nhà chăn nuôi gia súc vào hướng ngũ quỷ á, thì chăn nuôi không bao giờ nên. Cái mệnh của người đó và cái thế đất đó mà làm vào hướng ngũ quỷ là chăn nuôi không bao giờ lên. Nuôi lợn thì lợn chết, nuôi gà thì gà chết. Nó tự nhiên nó cứ lăn quay cho nó chết, tiêm thuốc nó cũng chết. Gọi các bác sĩ thú y về nó cũng chết. Mà có khi nuôi mãi nó chẳng lớn. Có con lợn là nuôi đến cả năm nó chỉ có 20-30 cân thôi, nó còi cọc thôi. Nó chả lớn cho. Đàn gà thì đang nuôi lớn lớn một cái chuẩn bị bán, có tiền một cái nó tự nhiên nó cứ lăn quay cho nó chết. Nó mổ nhau nó không chết. Nhiều cái mà nó ở xã hội nhiều những chuyện mà chúng ta thấy là khó lý giải lắm. Ở thế gian khó có nhiều những cái câu chuyện họ đến họ kể với chúng tôi mà quả thật không lý giải bằng kiến thức học hành ở trên sách vở của mình được. Đó. Ngày xưa chúng tôi nghe Đức Pháp Chủ, ngày chưa lên Pháp Chủ, ngày là mới là hiệu trưởng cái trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi theo học ạ. Cụ kể một câu chuyện. Câu chuyện cụ bảo thật 100% mà như hài ấy. Cụ bảo á, khi mà giải thích về cái câu thầy chùa là bùa làng, thế cụ mới kể một cái câu chuyện của cụ, đích thân cụ phải xử lý và chứng kiến và phải xử lý giải quyết cái việc đó. Cụ bảo là một hôm á, từ sáng sớm nghe mới bắt đầu tụng khóa sáng xuống, là ngày xưa các cụ lên khóa lễ từ lúc 3:30 sáng đến 5:00 là các cụ dậy xuống là bắt đầu là ăn sáng và là đi cày đi cuốc rồi. Đức Pháp Chủ ngày xưa là ngài tự cày tự cuốc lấy mà ăn, ngài không có sống nhờ tín đồ Phật tử đâu, không nhờ nhân dân đâu, tự cày tự cuốc mà ăn hết, tự ngài làm luôn. Cho nên ngài bảo mới khóa sáng xuống, mới cắm nồi cơm vào đang thổi nồi cơm ở dưới bếp một cái, trời vừa tờ mờ sáng ở ngoài cửa cứ nghe là bà nghe có tiếng là cứ A Di Đà Phật, hòa thượng có nhà không? Từ ngoài cửa ngoài á, từ cái cửa vào chùa của hòa thượng bằng từ đây xuống bếp nhà mình á, cái chùa dáng của cụ á, cứ nghe kêu bảo quái lạ, mới sáng sớm là có người gõ cửa rồi. Thế hòa thượng bảo đi ra mở cửa thì thấy một bà khoảng độ trên 60 tuổi, trên tay xách có là mấy cái quả ổi quả ấy ở trong vườn á, hái sẵn ở trong vườn ra, rồi lại có một thẻ hương, mấy quả cau với mấy lá trầu ở trên tay xách vào. Bắt đầu vào mà cái bảo cô hòa thượng ơi, hòa thượng, bạch hòa thượng là hòa thượng cứu nhà con với. Thế hòa thượng mới bảo thế nhà con làm sao? Bảo không phải nhà con làm sao, mà con lợn nái của nhà con á, hai hôm nay là gì, nó sinh được 7 con nhỏ mà nó không cho con nó bú. Cho nên là mà nó cứ con nó vú con nó vào một cái là gì, nó lại hồng hộc, nó muốn cắn con nó. Cho nên là xin hòa thượng từ bi, hòa thượng cứu cái con lợn nhà con với, làm sao đó cho con nó bú. Nếu không cứu được thì con mẹ mà nó chết ấy, thì cả 7 con nhỏ cũng chết. Mà gì, cả cái nền kinh tế của nhà con, tất cả kinh tế nhà con trông vào cái đàn lợn đấy. Cho nên là xin hòa thượng là cứu nhà con với. Đấy. Thế hòa thượng mới bảo là nghe nó nói cũng có lý. Mình đi tu hành mà nó kêu là gì? Kêu cứu con lợn nái. Nếu cứu được con lợn nái tức là cứu được luôn 7 con lợn con. Các cụ ngày xưa nói là cứu một mạng người bằng gì? Bằng xây 7 tòa tháp mà. Thì bây giờ thì quan điểm của nhà Phật đó thì chúng sinh và con người thì mạng như nhau. Mạng con lợn cũng như mạng một con người. Mạng một con kiến cũng như mạng một con người. Cho nên mình mà cứu được thì đương nhiên là cứu được con lợn nái với 7 con lợn con, tức là 7 mạng rồi. Là cứu được cả gia đình nó thoát khỏi cái sự lo âu phiền não về kinh tế nữa, mấy mạng người thật nữa. Nhưng mà Hòa Thượng bảo thì mình, nghĩ trong bụng Hòa Thượng nói là mình không phải là bác sĩ thú y, cũng chưa bao giờ học qua cái việc là chữa trị bệnh cho lợn thì cứu làm sao được. Thế Hòa Thượng mới bảo, ừ thôi thì được Phật Pháp, nương vào Phật Pháp. Phật Pháp màu nhiệm thì thôi mình cứ lễ cầu cho họ. Thế Hòa Thượng bảo là thế đi vào, bảo thế đi cụ cứ vào thắp hương lễ Phật đi. Để tôi xuống tôi cắm, tôi nấu xong nồi cơm, cạn nồi cơm tôi. Ngày xưa nấu cơm thì nấu bằng củi chứ đâu có nấu ga, nấu cơm điện như bây giờ. Thì Hòa Thượng bảo là để tôi cho cạn nồi cơm, tôi để nó đấy đã. Thì tôi lên tôi lễ cho bà. Thế xong rồi bà cụ đi lên dâng lễ, Hòa Thượng vào bếp, thổi cơm, cạn cơm một cái Hòa Thượng để đấy. Cho xuống để lấy cái rơm quấn nó vào đấy, để cho nó chín dần. Thế Hòa Thượng lên bắt đầu làm lễ. Lễ sơ sơ khấn Phật cho nó xong một cái thì Hòa Thượng bảo đi xuống lấy cái một cái tờ giấy đỏ, cái vỏ hương ấy, vỏ bao hương ngày xưa nó nghèo có đâu có ấy đâu, lấy cái vỏ bao hương thì giấy đỏ mà, bóc đi, bóc cái giấy hương hết đó, bóc nó ra. Thằng Hòa Thượng bảo viết cho ba chữ vào đấy, ba chữ nho ấy, ba cái chữ nho, bảo viết ba chữ là chư lực sĩ vào đấy. Chứ chư có nghĩa là con lợn, lực sĩ có nghĩa là mạnh khỏe. Và Hòa Thượng bảo cái bùa là gì? Cái bùa viết mỗi ba chữ là chư lực sĩ, có nghĩa là lợn ơi hãy mạnh khỏe, hãy nhanh mạnh khỏe lên, hãy nhanh khỏi bệnh lên, ý nghĩa là như thế. Thế là đưa cho bà ấy, bảo rằng viết cho để hai lá, một lá thì bảo là lên cho vào ở trên cái nóc nhà của con lợn á, còn một lá là gì, đem đốt ra lấy cái than đó cho hòa vào trong cái thức ăn của con lợn đó để cho nó ăn đó, cho nó ăn. Thế là xong rồi thì Hòa Thượng bảo là thế cứ về làm như vậy. Thế đến từ sáng hôm đấy đến chiều đến tối, sáng sớm hôm sau Hòa Thượng bảo sáng sớm hôm sau lại tiếp tục nghe nó A Di Đà Phật, Hòa Thượng có nhà không, từ lúc sáng sớm rồi. Nhưng hôm nay thì nó sáng hơn một tí, Hòa Thượng đã kịp ăn sáng rồi. Thế Hòa Thượng nghĩ trong bụng, hay là lợn nhà nó chết rồi nó bắt tội mình. Từ hôm qua đến giờ qua đêm, hay là con lợn mẹ nó chết rồi, con lợn con nó chết rồi, nó đến nó bắt tội. Thế là xong rồi, thế bà Hòa Thượng bảo là thôi thì cứ ra mở cửa. Bảo là bụng bảo dạ, thôi thì nó ra rồi thì vẫn phải mở cửa, nó vào xem thế nào chứ. Thế không có nó chửi cho chết. Thế cụ bảo ra mở cửa thì thấy trên tay hôm nay thì nó xách cho mấy quả cam. Thì bảo là thấy nó xách cho mấy quả cam là mừng rồi. Bà cam có nghĩa là gì? Hôm trước nó đi bằng mấy quả ổi. Tức là cây nhà lá vườn hôm nay nó đi bằng mấy quả cam, nó ra chợ nó mua rồi. Có nghĩa là gì? Nó khỏi, chắc là nó khỏi nó mới ra mua cam. Cam thì thường là ngọt mà. Cam ngọt nó chạy ở nông thôn thường thường là cúng cái gì người ta cũng suy xét chán, nhất là ngày xưa kinh tế khó khăn. Mới đến cầu thì không biết có được hay không, thôi cây nhà lá vườn có gì thì cúng đấy. Nhưng mà khi được rồi ra lễ tạ thì phải gì? Ra chợ mua cái hoa quả gì cho nó ngon ngon để mang cái tính chất tỏ tấm lòng thành tạ ơn với Phật Tổ với gì? Với Hòa Thượng. Ngày xưa là nó thế. Đâu có như bây giờ đâu các cụ, ngày xưa để mua được quả cam đâu phải đơn giản. Cho nên cụ bảo thế nó xách trên túi là mấy quả cam với bó hương, nghĩ là gì ổn rồi. Mà thấy bà cười toe toét ra là càng mừng nữa. Thế là vừa mở cửa ra mà cái bà bảo là ôi dồi ôi Hòa Thượng ơi, ơn nhờ Hòa Thượng cả nhà con được cứu rồi. Thế cụ bảo thế sao, cứu thế nào? Bảo đúng là Hòa Thượng như là Phật là Bồ Tát. Con về con nghe theo Hòa Thượng, con cho lá bùa lên trên nóc nhà chuồng lợn và đốt cái lá bùa. Hòa Thượng bảo con cho nó ăn một cái, thế là cho nó ăn, thế là nó ăn luôn. Ăn xong đến tối nó cho con nó bú, thế là sáng nay cả đàn lợn, thế là con ra nhìn thế nó bú tốt quá, thế là con liền vội vàng ra chợ mua cân cam để vào lễ Phật lễ Tổ xin Hòa Thượng lễ tạ cho nhà con. Đấy. Chủ xúc quỷ vương đấy các quý vị. Lòng thành của gì? Của một vị đại lão Hòa Thượng. Lên lễ Phật cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho và viết cho ba cái chữ vào, thì ba cái chữ chư lực sĩ, mà cái bùa thì chả bao giờ có cái bùa nào dạy Tôi ngày xưa cũng xem qua cái sách mà họ dạy về phù thủy, phong thủy, họ dạy về gì, về bùa bèn, bùa chú các thứ đó. Nhưng chỉ không bao giờ có cái lá bùa nào dạy là gì? Dạy viết là chứ chư lực sĩ để cho lợn nó ăn, nó khỏi bệnh ở trong đó cả. À, thế mà Hòa Thượng làm luôn một cái lá bùa là vô tiền khoáng hậu, từ trước đến nay chưa bao giờ có. Vậy mà giải quyết được vấn đề một cách ngon lành. Hay thật đấy. Cho nên cụ ngày xưa cụ giảng cái chủ đề giải thích cái câu lá thầy chùa là bùa làng là như thế. Bảo là con lợn không ăn nó cũng ra nó kêu nhà chùa. Nhà nó có người thì có tin vui nó cũng ra nhà chùa. Có tin buồn nó cũng ra nhà chùa. Nó cãi nhau nó cũng ra chùa. Nó đòi bỏ nhau nó cũng ra chùa. Mệt lắm. Đó. Và bây giờ chúng tôi làm chủ trì thì mới quả thật như thế. Lắm khi mà ngồi các cụ những cái chuyện mà vừa mệt, vừa giảng, vừa khoa lễ xong mệt xuống, cứ tóm lấy để hỏi những chuyện chả đâu vào đâu. Mà vẫn cứ phải gì? Nhăn mặt, nhăn mũi để mà tiếp các cụ, không có thì lại bảo là sư kêu quá, mệt lắm. Đó, thì đây giải thích về câu chủ xúc, quỷ vương, chủ cầm, quỷ vương cũng là gì? Gia súc và gia cầm cũng có các vị gì? Chủ vương cai quản đó. Các vị quỷ vương cai quản họ đó chứ không phải là tự do đâu. Nhưng mà cái thời mạt pháp này chúng ta thấy là kẻ ác ở thế gian này thì quá nhiều. Cho nên những cái vị quỷ, vị chủ này, những cái vị quỷ này gì? Có thể là cũng giảm mất đi một cái năng lực quản lý các ngài hay sao ấy. À. Rồi tiếp theo chủ cầm quỷ vương là gì? Là chủ thú quỷ vương. Chủ thú là gì? Chủ thú ở đây là chỉ cho những con vật ở gì? Ở trong rừng. Những con vật chủ sống tự do ở trong rừng như là con hổ, con báo, con sói, con chồn, con cáo, con rắn, con rết, vân vân chẳng hạn. Đó. Rồi sau chủ thú quỷ vương là gì? Chủ mị quỷ vương. Chủ mị ở đây là những vị gì? Trong tất cả các loại tinh mị, yêu tinh quỷ mị thì phải có gì? Có một vị chủ, tức là gì? Một vị mạnh nhất, có thần lực nhất và cai quản những cái bọn này. Không có là nó thì cũng làm loạn nhân gian lên mất. Đó, làm loạn nhân gian lên. Như ở thế gian chúng ta phải có những người cai quản, không có là chúng ta biết là giang hồ. Giang hồ cũng có gì? Cũng có lúc nó có lợi đấy. Ví dụ tôi xem cái tờ báo cách đây 1-2 tháng về trước ở Nhật Bản. Nó có một cái tổ chức giang hồ khét tiếng. Mà chính phủ còn phải kính nể nó. Cái lực lượng tay chân của nó đến là nó tính là gì? Đến hàng trăm nghìn người. Hàng trăm nghìn người chứ không phải là một vài nghìn người đâu, hàng trăm nghìn người trong một cái tổ chức chính trị tổ chức băng đảng xã hội của Nhật Bản. Nó gọi là tổ chức mafia lớn nhất thế giới. Tổ chức mafia giàu nhất thế giới. Một cái tổ chức mafia giàu có nhất thế giới, nó làm tất cả các việc làm như bất động sản này, rồi kinh doanh du lịch này, thương mại này, rồi công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ này, kể cả gì? Kể cả buôn thuốc viện này. Đó. Cái thế lực của nó kinh khủng, và tổ chức mafia Nhật Bản, một trong những tổ chức mafia giàu nhất thế giới. Mà đất nước Nhật Bản vừa qua cái tổ chức này nó loạn lạc. Mà nó chia thành ba phe lớn. Nó bị rạn nứt, cái người cầm đầu là không điều hành được hết. Cho nên nó tạo thành ba cái phe. Và chính phủ Nhật Bản rất sợ ba phe này nó xảy ra cái chuyện là gì, nó tàn sát, nó ấy lên nhau thì cái đất nước Nhật Bản sẽ gần như là một cuộc nội chiến nhỏ ở trong quốc gia. Vì hàng trăm nghìn người như vậy mà nó phe nhóm nó đánh nhau thì kinh khủng luôn. Mà các phe nhóm đấy đánh nhau thì súng nó cứ xả liên tiếp vào ngoài đường phố luôn. Gươm đao giáo mác, súng ống đó xả, nó giết nhau như ngoé luôn. Công an, cảnh sát cũng rất khó để mà dẹp loạn được cái đội này. Phải dùng rất nhiều những cái lực lượng đặc biệt, hao tốn tiền của và sức lực của quốc gia thì mới dẹp được nó. Cho nên chỉ mong chính phủ Nhật Bản chỉ mong làm sao cho cái tổ chức này nó hòa bình được với nhau thôi. Nó kinh khủng như thế. Cho nên chúng ta thấy là khi mà nó hòa bình thì đất nước cái gì cũng được hòa bình. Các băng đảng, các băng nhóm mà lớn như vậy mà nó không hòa bình với nhau á, thì cả quốc gia đó cũng rất là vất vả với nó. Cho nên á, các vị yêu tinh quỷ mị ở trong quái Nam Thiền Bộ Châu này rất nhiều. Vì các vị yêu tinh quỷ mị rất nhiều như vậy, cho nên á, có một vị Đại Bồ Tát phải thể hiện ra làm gì? Làm có sức mạnh hơn chúng nó. Sống chung với chúng nó nhưng mà có sức mạnh hơn nó để cai quản chúng nó. Để không cho chúng nó đi làm bậy. Chỗ nào mà cho nó đến thì nó mới được đến. Chỗ nào không cho đến thì không được đến. Đó chính là gì? Là chủ mị quỷ vương vậy. À, không phải đơn giản các quý vị. Học Phật Pháp Đại Thừa chúng ta mà hiểu á, thông suốt á, tự do tự tại vô ngại, chúng ta mới thấy á, các vị Phật Bồ Tát thể hiện thân hình không có một cái thân hình cụ thể nào cả. Nơi đâu chúng sinh cần, nơi đó có các ngài. À, thể hiện ra bất cứ tâm thân nào. Thậm chí chúng ta thấy thể hiện ra cả những vị gì? Những vị quỷ vương là ác độc. Để trừng trị những kẻ ác độc. Khiến cho họ là gì? Biết rằng á, ngoài trời còn có trời. Ngoài trời còn có trời thế nào? Nghĩa là thế nào? Nghĩa là mình có sức mạnh nhưng mà còn gặp một đối thủ mạnh hơn. Khống chế được mình và mình phải quy phục. Thì đó gọi là ngoài trời còn có trời đấy. Cho nên đấy, chủ mị quỷ vương. Một vị Đại Bồ Tát thì hiện ra là một vị quỷ vương cai quản tất cả các vị chủ về tinh mị. Ví dụ như là nó, những cái yêu tinh quỷ mị nó tu hành lâu năm nó thành tinh nhá. Ở gốc cây, ở hoàn đá, ở mồ mả, ở cánh đồng, ở bãi tha ma, vân vân. À, thường thường những cái vị quỷ mị, tinh mị đó thì thường thường ở đó. Mà chúng ta biết là có những vị tinh mị nó rất thích phá những người tu. Trong quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nói các vị chủ mị, quỷ mị hay phá người tu rất nhiều. Nhất là những người mà ngồi thiền á, tu chuyên sâu á, kể cả chúng ta tu tịnh độ mà chuyên sâu cũng hay gặp những vị này. Đó, những vị này. Mà những cái vị mà hay chọc phá những người tu nhất, đó chính là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Trong kinh nói quỷ Thâu Lạp Cát Chi vốn xưa kia, thời Đức Phật Ca Diếp, nó vốn là một vị tỷ khiêu, xuất ra trong thời tưởng pháp của Đức Phật Ca Diếp. Nhưng sau đó thì gì? Cái vị tỷ khiêu này phá giới, phạm trai phá giới và bị chư tăng là tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn, ra khỏi giáo hội. Cho nên nó tức và nó thề là đời đời để nói gì, nó phá những kẻ tu, phá những người tu hành. Cho nên sau khi chết đi nó trở thành một vị chúa quỷ có tên là gì? Thâu Lạp Cát Chi. Nó nắm giữ rất nhiều là những vị yêu tinh quỷ mị dưới quyền nó. Và những người mà tu hành cứ tinh tiến một chút là nó đến để nó phá. Nó phá bằng cách nào? Ví dụ như khi ngồi thiền hay khi tụng kinh niệm Phật, nó đến là nó khi đang ngồi thiền mà gì, nghe cái gì, nó cứ hiện ra như là có một cái con vật, có con sâu nó bò chứ ở trên mặt mình, trên toàn bộ cơ thể của mình. Nó bò đến đâu nó buồn đến đấy, hoặc bò đến đâu nó ngứa đến đấy, hoặc bò đến đâu nó đau đến đấy. Khiến cho mình khi mà đang ngồi thiền thì phải gì, ngồi theo thế bất động. Mà chúng ta giơ tay, chúng ta gãi, chúng ta phủi một cái là thua nó 1-0 rồi. À, làm cho chúng ta gì, đang chuẩn bị vào chính định, đang chuẩn bị nhập vào thiền định, thì chúng ta giơ tay chúng ta gãi một cái động thân một cái là gì, không vào thiền định được nữa, thế là thua nó. Cả buổi ngồi thiền đó gần như trở thành con số 0. Chúng ta niệm Phật, ngồi niệm Phật mà nhiếp tâm á, thì nó hiện thành gì, thành những cái vô số những cái con quỷ nhỏ, nó chui vào trong cơ thể chúng ta gì, nó cắn nó nhổ cái lỗ chân lông của chúng, nó nhổ cái chân lông của chúng ta, nó cứ cầm cái chân lông của chúng ta nó nhổ, và chúng ta thấy gì, thấy đau như là từng hàng trăm nghìn cái kim nó đâm vào cơ thể của chúng ta. Đó chính là gì? Đó chính là quân lính của Thâu Lạp Cát Chi đấy. Nó làm chúng ta không yên. Niệm Phật thì gì? Đang chuẩn bị đạt được nhất tâm bất loạn một cái thì cái đó nó gì, nó nổi lên, nó toàn bộ thân thể chúng ta nó như là hàng trăm nghìn cây kim nó đâm vào thân thể. Mỗi một lỗ chân lông chúng ta là gì, như một cây kim nó từ đó nó chọc vào. Đó chính là Thâu Lạp Cát Chi. Cho binh lính đến là cầm cái kim và cầm lỗ chân lông chúng ta nó nhổ, thế là chúng ta cảm thấy đau buốt hết toàn bộ cơ thể như thế. Hay là có những vị gì, nó đến nó gì, nó dùng lửa nó trà sát vào thân chúng ta, làm cho toàn bộ thân thể chúng ta nóng phừng phừng lên như là bốc hỏa. Nếu mà không khéo mà cố tình thì tẩu hỏa nhập ma thì cũng chết. mà sợ một cái thì liền xả thiền, không niệm Phật nữa, không tụng kinh nữa. Như vậy là chúng ta thua nó, và nói gì, nó chuyên đi tìm cách để phá chúng ta. Đó, cũng có những vị quỷ mà nó xấu xa như thế. Ở trong linh giới có những vị quỷ xấu xa như thế. Bây giờ ngài Thiên Thai Chí Giả nói là, nói muốn trị cái quỷ đó thì dễ thôi. Thứ nhất, dùng một cái gương to, 21 ngày trì đại bi thập chú vào đó, mỗi một ngày trì 21 biến hoặc 108 biến đại bi thập chú vào cái gương đó, để cái gương trước mặt mình và trì, ngồi trì. Trì xong một cái sau 21 ngày đeo treo cái gương đó sau cái chỗ ngồi thiền của chúng ta, thì tất cả các yêu tinh quỷ mị thâu lạp cát chi này không thể hại được chúng ta nữa, yên tâm mà tu. À, đấy là một phương pháp. Phương pháp thứ hai cũng có thể là dùng cái tràng hạt này. Chúng ta dùng cái tràng hạt này trì 21 đấy biến đại bi một ngày, hoặc 108 biến đại bi thập chú một ngày vào đó. Xong rồi thì treo lên trước cái chỗ ngồi thiền, cái chỗ tụng kinh của chúng ta, hoặc trước cửa ra vào của chúng ta, thì thâu lạp cát chi và họ hàng nhà thâu lạp cát chi cũng không thể vào được để phá chúng ta. Đó. Hoặc là nếu mà khi mà đang ngồi thiền hoặc đang tụng kinh niệm Phật đó, thì tổ dạy chúng ta là gì? Khi mà gặp cái cảnh đó thì liền phải dùng tâm là gì? Dùng tâm thanh tịnh và ngay thẳng, không sợ sệt nó. Và chúng ta gì? Có thể là tụng năm giới. Nếu Phật tử tại gia, chúng ta thọ năm giới để tụng năm giới. Nếu thọ Bồ Tát giới tại gia rồi, 6 giới trọng, 28 giới khinh, thì chúng ta gì? Tụng cái đề cương của 6 giới trọng, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ uống rượu, vân vân đó, cho đến là gì? 26 giới khinh đó. Hay là người xuất gia thì tụng các giới xuất gia của mình lên, thì cái quỷ đó liền là cóm róm bỏ đi. Nếu nó chưa bỏ đi thì kêu tên nó lên. Trong cái phép trị quỷ á, thì kêu tên quỷ thì quỷ sẽ gì? Quỷ sẽ phải sợ mà bỏ chạy. Vì cái thế giới tâm linh, thế giới của quỷ thần, ác quỷ á, ác thần á, chúng ta chỉ cần thấy hình hoặc đọc tên nó lên là nó chạy mất. Vì nó bị lộ, khi đọc tên nó lên á, thì nó không dám ở bên cạnh mình để phá mình nữa. Vì sợ các vị gì? Các vị chính thần là đến để bắt nó. Cho nên đọc lên một cái là liền nó bỏ chạy. Vì vậy bây giờ chúng ta lấy ngài Thiên Thai Chí Giả đại sư dạy là gì? Bây giờ nên gọi là gì? Mình dùng tâm ngay thẳng mà nói rằng là gì? Ta vốn là đệ tử của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Ta nay tu tập vì cầu gì? Vì cầu giác ngộ giải thoát. Cho nên ta không sợ gì ngươi. Nay ta đã biết ngươi. Ngươi chính là quỷ thâu lạp cát chi. Xưa kia vốn là một vị tỷ khiêu phá giới, bị chư tăng tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Nay ngươi không biết hổ thẹn, ăn năn sám hối lại còn đến phá đệ tử của Như Lai hay sao? Kêu như thế 2-3 lần thì tự nhiên là gì? Nó và đoàn quân của nó cóm róm bỏ đi, và để cho tâm chúng ta thanh tịnh thôi. Đã, cái này ngày xưa chúng tôi khi mà học ngồi thiền và khi tu tập ngày xưa nhập thất á, chúng tôi đã trải nghiệm nhiều rồi, trải nghiệm nhiều lần như thế rồi. Cho nên những cái phương pháp mà tu tập chuyên sâu á, vào nhập thất á, thì phải có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm là tẩu hỏa nhập ma chết toi ngay, ma nó phá ngay. Đã. Tôi thường kể với các quý vị, một đại đức mà ở trong chùa Hoàng Pháp, ra ở chùa Pháp Vân xong lên tu muốn nhập thất trên chùa Tản Viên bị rồi đấy. Bị rồi. Bây giờ thành cứ là dở ương ương, cứ lúc thì làm sư, lúc thì bảo là mình chứng cái này cái nọ cái kia. Sư trả ra sư, ma trả ra ma nữa. Đấy, cho nên á, tu hành các quý vị biết mà nếu mà không á, không có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm ở đây không phải là một đời mà có đâu nhé các quý vị ạ. Chúng ta phải gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp cơ. Nếu một đời một kiếp cũng chưa chắc đã thành tựu đâu, đã thắng được nó đâu. Không phải đơn giản. Đấy, cho nên cái vị chủ mị quỷ vương này, nếu mà chúng ta có thể, khi mà chúng ta tu tập á mà gặp cái sự chướng ngại như vậy, chúng ta kêu thẳng tên của vị này lên, kêu thẳng vị tên này lên để gì? Đến để xử lý cái đám bầu sậu mà ngài cai quản đó. Những cái đám bầu sậu ngài cai quản, đến để xử lý. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng ngài đến, ngài phát nguyện là gì? Sau này có ai đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, các vị quỷ vương này đều hộ trì mà. Thì bây giờ chúng ta kêu tên ngài lên là gì? Xin là chủ mị quỷ vương là hãy đến gì? đến thực hành lời hứa của Ngài tại cung trời Đao Lợi đi. Tại cung trời Đao Lợi, Ngài hứa với Thế Tôn, hứa với Bồ Tát Địa Tạng là ai? Thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Ngài đều gia hộ cho người đó thoát khỏi những tai ương hạn ách về yêu tinh quỷ mị. Xin Ngài là đến là để cứu tôi, đuổi hết những đám yêu tinh quỷ mị. Nó trốn Ngài đến này, nó đang phá tôi đây này. Thế là chủ mị quỷ vương liền phải thì hiện thần thông ra trước mặt của cái đám quỷ kia và đuổi sạch nó đi, và chúng ta yên tâm để tu tập. Rồi sau chủ mị quỷ vương lại là gì ạ? Chủ sản quỷ vương. Sản là sinh sản, là sinh nở. Cái vị quỷ này là cai quản tất cả về sự sinh nở, từ con người cho đến các loài động vật, đến là các loài cầm thú, đến các loài sinh vật nhỏ bé ở quái Nam Thiệm Bổ Châu này. Cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng nói khi người nào mà sinh sản á, Địa Tạng Bồ Tát dạy là đừng có sát sinh, hại vật, mà nên là gì? Nên là đọc tụng bộ kinh này một tuần trước khi sinh nở, thì đứa con đó sinh nở sẽ được rất là an lành, mẹ tròn con vuông. Và đặc biệt á, trong kinh nói là cái đứa trẻ ở trong bào thai mẹ đó, nếu mà nó không có phúc, bình thường sinh ra đời sau nó sẽ sinh ra đời á, lớn lên nó sẽ là một kẻ cực ác, cực kỳ ngỗ ngược. Nhưng ở trong kinh, ở trong bào thai mẹ trước khi sinh 7 ngày mà được nghe kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, thì cái đứa trẻ đó ở trong bụng mẹ sẽ được tiêu nghiệp chướng. Khi sinh ra nó trở thành gì? Hiền lành. Lớn lên nó trở thành đứa trẻ thiện lương và hiếu thảo. Đó. Chúng ta biết sở dĩ vì sao bây giờ chúng ta, các cụ đến đây cứ khóc tu khổ lắm. Cái trường hợp này tôi nghe khổ lắm. Sinh hai đứa con trai thì hai đứa con trai cùng phá. Sinh một đứa con trai duy nhất thì đứa con trai duy nhất cũng phá. Cả đời con làm việc thiện, tại sao con lại khổ thế? Đấy. Chính là sao? Nghĩ là xem, khi sinh nghe theo gì? Nghe theo chủ sản quỷ vương và nghe theo Địa Tạng vương Bồ Tát. Và nghe theo chủ mệnh quỷ vương, là khi sinh ra chúng ta có làm việc thiện không? Hay là bắt đầu sinh một cái là chúng ta gì? Sinh đứa con trai. Bắt đầu nghe sinh đứa con trai một cái, chồng mình, họ hàng nhà chồng nhà mình, họ hàng nhà mình cùng nhau tụ tập đến để tùm năm tùm ba để sát hại các sinh linh, giết gà mổ vịt mổ lợn để ăn mừng rồi. Cho nên á, cái tính ác của đứa trẻ sẵn có ở trong bụng mẹ rồi, sinh ra trong cái ngày nó chào đời thì cũng là cái ngày mà cha mẹ nó làm rất nhiều việc ác để ăn mừng cái sự ra đời của nó. Cho nên nó sinh ra nó không ác, đó mới là lạ các quý vị. Vậy mà bây giờ các quý vị gì? Đúng là Đức Phật nói trong kinh là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng ta là chúng sinh, cho nên bây giờ thấy cái nhân không thấy cái nhân xấu chúng ta trồng mấy chục năm trước, bây giờ chỉ thấy cái quả ác, đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể nhà mình nó phá phách. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ biết đến là gì? Than trời, trách trời, oán người. Hòa Thượng Tịnh Không nói là bây giờ đến là trách trời, oán người, than thân, trách Phật. Đó. Oán trời, trách người, than thân, trách Phật là cả đời con làm việc thiện, tại sao mà con lại khổ thế? Nhưng mà xét xem, chúng ta có làm được đúng với lời Phật, Bồ Tát, với các chủ mệnh quỷ vương và chủ sản quỷ vương dạy không? Khi sinh khi nở trong kinh Địa Tạng nói không được sát sinh, không được cho bà mẹ gì ăn thịt chúng sinh. Nhưng mà chúng ta thì ngồi đây chúng ta xem đây, khoảng 200 cụ ngồi trong này, xem 2, 3, 4, 50 năm trước các cụ khi sinh con có cụ nào ăn chay không? Kiếm một người còn khó là đấy, chứ đừng nói là có. Nhưng mà ở đây cũng có thể những lớp trẻ có thể gì, có bà mẹ ăn chay trường từ khi chưa đi lấy chồng, và khi yêu nhau á, họ giao giá với cái anh chàng đó là gì? Em cả đời sẽ ăn chay, cho nên khi sinh con em cũng ăn chay, cho nên anh đồng ý thì em mới gì, mới gật đầu. Anh không đồng ý thì mà anh đi tìm cô gái khác. Và anh kia thì vì yêu thương cô gái ấy lắm, và thấy thì vì có đức hạnh và yêu thương nhau về mọi mặt thì hợp nhau, cho nên gì, hứa là em yên tâm, chỉ cần là em gật đầu thôi, đồng ý lấy anh thôi, cả cuộc đời này anh sẽ chiều em và cho em ăn chay, tạo điều kiện cho em ăn chay, khi sinh nở cũng cho em ăn chay. Thế cho nên cái cô gái đó mới ăn chay được, người làm mẹ mới ăn chay được. Nhưng mà bây giờ có thể mới có, Còn các cụ ngồi đây mà từ tầm 50 tuổi trở lên đó, bói trả ra một người khi sinh con các cụ ăn chay, nói thật như thế. Đúng không? Tôi nói thì không có sai. Tôi nói là tôi suy nghĩ đấy, không phải là tôi cứ thế là tôi nói không suy nghĩ đâu. Tôi có những căn cứ của tôi đấy. Thế cho nên bây giờ thì cái nhân mà chúng ta thì cái ngày đứa trẻ sinh ra, tập tính ác đã sẵn có ở trong con người nó rồi, ở trong bào thai mẹ rồi. Chúng ta lại làm những việc ác đó để cho nó gì? Nó thấy, nó biết. Thấy biết ở đây là thấy biết ở trong tàng thức A Lại Gia của nó, các quý vị ạ. Thấy biết ở trong tâm khảm của nó, trong A Lại Gia thức của nó cơ. Chứ không phải thấy biết ở con mắt đâu. Con mắt thì phải lớn lên dần dần nó gì? Nó mới nhận biết. Nhưng A Lại Gia thức của nó đã nhận biết từ khi trong bào thai mẹ rồi. Sinh ra nó đã nhận biết được rồi. Cho nên gặp và đứa trẻ có phúc thiện á thì còn đỡ. Ở trong bụng mẹ nó có phúc, làm việc thiện có phúc á thì lớn lên mặc dù bố mẹ làm việc đó thì nó còn gì? Nó còn biết hiếu thảo thì còn được. Còn trong tập tính của nó xấu ác rồi, bố mẹ làm việc ác đó nữa vừa tổn phước cho cả hai mẹ con, vừa làm tăng cái tập tính ác của nó. Cho nên á sau khi lớn lên càng ngày càng lớn nó càng hư, càng lớn nó càng ương, càng lớn nó càng bướng. Chửi nó thì nó cãi lại, mắng nó thì nó bỏ đi, chiều nó thì nó gì? Cầm cố nhà cửa, xe máy này nọ của cha mẹ, của bạn bè. Nó cầm cố tiền của bạn bè nó, cha mẹ vẫn phải đi mà chuộc mà, ông bà vẫn phải đi mà chuộc mà. Cho nên khổ đau vô cùng. Cho nên chúng ta muốn gì? Muốn an vui hạnh phúc thì phải gì? Nghe lời chủ sản quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương, Địa Tạng vương Bồ Tát ở trong kinh này. Người con dâu, người con gái của chúng ta, hoặc là chính những bản thân các bạn trẻ chưa lập gia đình nhá, sau này lập gia đình thì khi mà có bảo thai mẹ thì nên gì? Đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho đứa trẻ từ khi còn ở trong thai mẹ, để cho nó gì? Cái tâm thức của nó được hiền lương, tính tình của nó được thuần hòa từ khi gì? Tinh cha huyết mẹ vừa động lại, A Lại Gia thức của nó vừa nhập vào bảo thai. Thì thử hỏi rằng á, chúng ta lúc đó muốn nó làm ác nó cũng chẳng làm. Ví dụ như bây giờ các quý vị biết là tôi mới xuất gia 20-21 năm nay. Bây giờ các vị bảo tôi gì sát sinh, tôi cũng chẳng sát sinh. Bảo tôi làm ác, tôi chẳng làm ác. Vì sao? Vì cái chủng tử thiện đã gì? Đã được nuôi lớn ở trong tâm khảm của tôi rồi. Bảo tôi ăn thịt, tôi chẳng ăn thịt. Bảo tôi làm gì? Nếu tôi không may mà đau ốm mà bảo tôi ăn thịt để tôi khỏe mạnh nhá, khỏi bệnh nhá, thì thà rằng gì? Tôi chết cái tấm thân của tôi này để bảo vệ cái hành nguyện tu tập của tôi. Tôi chết để tôi về với Phật, về với Bồ Tát, còn hơn là tôi chết tôi lại bị trầm luân để làm quan súc vật để tôi khỏe thêm được vài năm vài chục năm, nhưng sau khi chết đi lại làm quan súc vật để trả nợ người ta. Tôi chả muốn cái việc đó, khỏe theo kiểu đó tôi nhất định không muốn, nhất định không đánh đổi. Cho nên các vị bảo tôi là gì? Nếu mà tôi không may mà đau ốm mà bác sĩ nào đến bảo tôi á phải ăn gì? Ăn thịt vào để tầm bổ cho nó khỏe, để mới giảng pháp, để mới tu được, thì thà rằng tôi yếu mà tôi chết ngay ngày hôm đó còn hơn là tôi khỏe 20-30 năm mà ngồi giảng pháp. Ngày xưa khi mà tôi còn học trung cấp ở ngoài Hà Đông á, có cô bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Hà Tây. Tôi ngày đó thì ăn ngày có một bữa cho nên là nó suy nhược cơ thể, chỉ còn có 27-28 cân, 28 cân. Suy nhược xuống chỉ còn có 28 kg. Đi cả đôi dép cao su mới được 28 kg. Còn mình thân thể thì khoảng 27 cân mấy lạng. Thế bác sĩ vào mới khám mới bảo rằng á, họ kê đơn là cho toàn thuốc bổ và họ nói rằng nhưng mà thầy bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Và vị này bảo rằng á, thầy phải tầm bổ vào. Thế hỏi tầm bổ bằng cách gì? Thế vị này và bày cho tôi là gì? Bổ câu hầm với ngồi nấu cái thủy với rau ngải cứu này thì sẽ chữa được bệnh, khỏi đau đầu này và sẽ khỏe lên này. Ngày đó thì tim tôi nó yếu cho nên là gì? Nó tụt huyết áp và tim nó đập loạn xạ lên. Thế cô ấy bảo là phải dùng cả tim lợn để mà hầm cái thủy và mỗi một ngày phải ăn hết một quả tim đó. Thế mình mới nghĩ bụng mình đi tu phát nguyện học Phật, phát nguyện làm Phật, mà bây giờ lại vì cái tấm thân của mình mà còn gì mỗi ngày xơi một con bồ câu, mỗi ngày xơi một quả tim lợn đó, thì mình còn là người tu nữa không? Vì yêu thương cái thân thể của mình á, nuôi lớn cái thân thể của mình, như vậy không phải là người tu nữa. Cho nên á, nói với bác sĩ và thì cảm ơn họ thôi, chứ không dám nói thẳng là tôi không dùng, tôi thế này thế nọ thế kia. Nói là sợ họ gì, họ lại mích lòng. Cho nên mình chỉ bảo là thôi cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ. Thế nhà chùa sẽ gì, sẽ suy nghĩ về điều đó. Mình nói như vậy cho họ vui lòng, nhưng thực tế mình nghĩ rằng mình đã thề rằng cho dù có mất bỏ cái thân mạng này ngay ngày hôm nay, mình cũng không bao giờ một ngày để ăn một con bồ câu. Một miếng thịt của con bồ câu mình còn chẳng ăn, chứ huống chi là một ngày một con. Một miếng thịt của quả tim con lợn mình còn không ăn, huống chi là cả một quả tim con lợn. Vì mình đã gì thấu hiểu được rằng á, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, ngày đó tôi chuyên tụng Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy chúng sinh nhỏ như con kiến nó cũng là một chúng sinh, là những vị Phật tương lai. Con lợn, con bồ câu nó cũng là những gì? Là một chúng sinh, là những vị Phật tương lai. Ta nỡ lòng nào vì cái thân thể của ta mà giết những vị Phật tương lai, thì ta chắc chắn không bao giờ thành những vị Phật tương lai được. Cho nên thà chết chứ không bao giờ giết những vị Phật tương lai, không bao giờ ăn thịt những vị Phật tương lai. Nhưng mà thật may mình phát nguyện như thế. Thế dần dần nó cứ thế, nó khỏe mạnh dần dần trở lại. Và các quý vị biết đó, từ một anh chàng là 27-28 cân, bây giờ nó mập cho đến 70 cân rồi, chết toi bây giờ. Thậm chí bây giờ còn phải giảm cân nữa đúng không? Nhưng mà tôi vẫn ăn chay, vẫn ăn chay bình thường mà. Đó cũng có, chúng ta thấy cũng có lúc gì Phật Bồ Tát các ngài cho chúng ta thử, cho chúng ta gì à, tới đây chúng ta thấy ban dưới cái chủ sản quỷ vương, chứ chủ mệnh đến chủ tật quỷ vương đó. Chủ tật quỷ vương cũng vốn là một vị Bồ Tát. Các ngài thì hiện đây để thử chúng ta xem. Có trong lúc chúng ta đang tu hành tinh tiến, đang tinh tiến, chúng ta nghĩ như là sắp thành Phật, thành Bồ Tát tới nơi á, sắp sửa vãng sinh tới nơi á. Các ngài gì thì hiện đến cho chúng ta một trận gì ốm thập tử nhất sinh, xem chúng ta có giữ được bản nguyện hay không. Hay là chúng ta gì? Hay là chúng ta lại chấp vào cái thân thể của chúng ta, hàng ngày chúng ta phát nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính phiền não thể nguyện đoạn, tự tính pháp môn thể nguyện học, tự tính Phật đạo thể nguyện thành, chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Vậy mà nay thì chúng ta mới ốm một tí, nghe bác sĩ đến bảo phải ăn thịt uống rượu tẩm bổ vân vân, chúng ta đã đánh mất cái bản nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ của mình rồi, mà quay lại là gì? Mình chén chúng sinh chứ không phải là mình giết chúng sinh, chứ không phải là độ chúng sinh. Người tu là phải độ chúng sinh, người muốn thành Phật thành Bồ Tát thì phải độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh, thậm chí là xả bỏ thân mạng của mình để độ chúng sinh còn không luyến tiếc. Nay lại gì? Nay ngược lại, chúng ta là vì thân mạng của mình mà chén thịt chúng sinh nữa, ăn thịt chúng sinh nữa. Như vậy chắc chắn là cái lời nguyện của chúng ta hàng ngày đó là nguyện suông. Cho nên á, chủ tật quỷ vương chính là các ngài, các vị đại Bồ Tát, các ngài thì hiện lắm khi á, các ngài cũng thử chúng ta, cho chúng ta ốm đau bệnh tật, để chúng ta thì thứ nhất là nhớ đến vô thường, để chúng ta thì không khởi tâm tham sân si, để chúng ta không đắm chấp, quá đắm chấp vào tấm thân của chúng ta. Có những lúc các ngài thử chúng ta, cho chúng ta ốm đau để xem cái lòng kiên nhẫn của chúng ta có gì, có vượt qua những thử thách trong gai hay không. Muốn làm Bồ Tát làm Phật không đâu phải dễ các quý vị, phải vượt qua những trong gai thử thách, rất nhiều những trong gai thử thách mới làm Bồ Tát làm Phật được. Cho nên á, các ngài thử xem hàng ngày chúng ta đọc kinh tu hành tinh tiến được đến mức độ nào. Bình thường chúng ta nguyện là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Mà muốn sinh Tây Phương thì phải gì? Xả bỏ thân này, đúng không? Không được chấp vào tâm thân này, chúng ta đâu có dùng cái tâm thân này để bay như là Tôn Ngộ Không bay về Tây Phương Cực Lạc được, mà chỉ có gì? Tâm thức thanh tịnh, sẵn sàng xả bỏ tấm thân xác thịt này bất cứ lúc nào thì mới có thể vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà chủ mệnh, chủ tật quỷ vương mới thử chúng ta, cho chúng ta một trận là gì? đau ốm xoàng xoàng thôi đã lo lắng đến tột độ rồi. Bác sĩ bảo nào chúng ta cũng gật, bảo chúng ta gì ăn thịt uống rượu, chúng ta cũng sẵn sàng ăn thịt uống rượu. Đó là chúng ta gì, lời nguyện của chúng ta chưa thành tựu, và A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của những người thi chưa đỗ, làm sao mà có bằng được. Đấy là thi để bị trượt đấy. A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và chủ tật quỷ vương này, các ngài gì, các ngài diễn một cái vở kịch cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy pháp cho chúng ta tu, A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta về, còn chủ tật quỷ vương là gì, thử cái, là thầy giám khảo xem chúng ta vượt qua cái cuộc thi của Thích Ca Mâu Ni Phật, bài thi Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra hay chưa. Nếu mà chúng ta trượt á, vừa như thế là chúng ta thi như vậy mà bị trượt á, thì đương nhiên cái bài của chúng ta mà bị trượt thì đương nhiên A Di Đà Phật sẽ không có danh sách chúng ta ở bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. 9 ao liên trì không có hoa sen nào dành cho chúng ta cả, thì chúng ta làm sao đi được? A Di Đà Phật không phóng đại quang minh, làm sao chúng ta về được? Vì chúng ta thi trượt mà. Cho nên cái chủ tật quỷ vương này cũng rất rất là tốt đấy, không phải xấu đâu các quý vị. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội á, trong luận Bảo Vương Tam Muội, các vị Bồ Tát, các vị Phật Bồ Tát dạy là gì? Đừng có sợ bệnh khổ, vì bệnh khổ chính là một thang thuốc gì? Một thang thuốc thần tốt nhất đấy, cảnh tỉnh chúng ta biết được sự lý vô thường ở thế gian, để mà cần tiến lo tu đấy, không phải là đơn giản đâu. Rồi tiếp theo chủ tật là gì? Là chủ hiểm quỷ vương. Hiểm tức là gì? Là nguy hiểm, là hiểm độc, hiểm ác. Cái vị quỷ vương này á, luôn luôn thể hiện để cho chúng sinh ở trên thế gian này thấy là gì, có những cái việc rất nguy hiểm để cảnh báo cho chúng sinh đừng có vào chỗ đó. Mày cố tình vào chỗ đó là mày sẽ gì ạ? Tán thân mất mạng sẽ chết. Nếu vẫn cố vào thì quả thật chết thật. Đó. Chủ tật quỷ vương làm cho chúng ta ốm đau lên xuống để cho chúng ta biết là gì? Biết để mà sợ. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện để tăng thêm tuổi thọ, để tăng thêm công đức phúc báo. Nhưng mà sau khi khỏi bệnh rồi mà cái, chúng ta lại tiếp tục làm ác. Thì bây giờ chủ hiểm quỷ vương mới bắt đầu thể hiện ra cho chúng ta gì? Thấy được là những người bên cạnh chúng ta gì chết chóc, thấy cho những kẻ làm ác bị chết chóc, thậm chí những người gì làm thiện ở đời này nhưng mà làm ác ở đời trước, nhân ác ở đời trước nó gì, nó đến khi nó chín muồi nó cũng chết chóc, một cách là đau khổ cho chúng ta nhìn thấy những cái điều nguy hiểm, cảnh báo chúng ta chuẩn bị xảy ra những chuyện nguy hiểm đó. Nếu chúng ta là người có thông minh, có trí tuệ thông minh và dễ giáo hóa đó, thì chúng ta biết quay đầu trở về thì chúng ta sẽ thoát được những cái tai họa sắp sửa xảy ra. Còn nếu chúng ta cứ lao đầu vào thì chắc chắn cái sự nguy hiểm, tán thân mất mạng và thậm chí thần thức đọa trong ba đường ác đạo lâu dài về sau, không biết bao giờ cho tránh được, cũng có thể đến với chúng ta. Sau chủ hiểm quỷ vương là gì? Là có đến tam mục quỷ vương. Tam là ba, mục là mắt. Tam mục quỷ vương tức là gì? Quỷ, con quỷ có ba cái mắt. Đấy, con quỷ có ba mắt ấy, thì thường thường là gì? Hai mắt bình thường này. Và một có thì có con quỷ thì mắt ở trên đầu, có loài quỷ thì mắt ở ngay chỗ chán. À, có loài quỷ thì mắt ở dưới gì? Dưới ngực. À, có cái loài quỷ ba mắt nhưng mà gì? Nó ở rất nhiều chỗ khác nhau như thế. Ba mắt để làm gì? Ba mắt để nhìn thấy những chúng sinh làm việc ác. Và những là quỷ yêu tinh, quỷ mị mà gì làm nhiều việc ác nhưng mà nó có một chút thần thông, nó biết che giấu những cái tội ác của nó, thì phải có cái vị quỷ vương tam mục quỷ vương và tứ mục quỷ vương, ngũ mục quỷ vương á. Có những quỷ vương tứ mục quỷ vương là quỷ vương có bốn mắt, ngũ mục quỷ vương là quỷ vương có năm con mắt. À, cái vị thần quỷ mà ba con mắt nhìn vẫn chưa thấu thì mời cái vị chúa quỷ bốn mắt đến để nhìn sẽ thấu. Vì chúa quỷ bốn mắt nhìn chưa thấu thì mời vị chúa quỷ năm mắt nhìn sẽ thấu. Cho nên cãi lên đằng trời cũng không cãi được, không thể cãi được. Nhân gian chúng ta có thể cãi được, cái chây cái bữa với nhau được, nhưng mà xuống dưới âm ti địa phủ chắc chắn sẽ không cãi được. Đó. Nếu mà cãi được các vị quỷ vương này đến trước điện Diêm Ba Vương đó, có một cái kính gọi là hàng yêu kính đó, cái kính chiếu yêu đó, thì đưa ra nó hiện lên như bộ phim cả cuộc đời chúng ta như thế nào, thậm chí muốn biết việc trăm nghìn vạn kiếp về trước chúng ta như thế nào, nó hiện lên như bộ phim video quay lại cái hình ảnh của chúng ta trước đây vậy, chiếu lại toàn bộ cái cảnh chúng ta như là một bộ phim vậy, không thể cãi vào đâu được nữa. Nếu mà cãi các vị quỷ này thì đến trước điện Diêm La thì không thể cãi được nữa, đem cho xoay vào cái gương đó giống như bộ phim luôn, không thể cãi được. Rồi sau ngũ mục quỷ vương là gì? Có kỳ lợi quỷ vương. Kỳ lợi tức là vị quỷ vương này có thần lực rất lớn, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Những vị nào mà làm việc thiện thì quỷ vương này sẽ rất là hoan hỷ và giúp đỡ người đó, hộ trì người đó, khiến cho những lợi ích của người đó chẳng thể nghĩ bàn được. Rồi kỳ lợi thất vương thì cũng tương tự như vậy, đem lại cái lợi ích tốt hơn. Và kỳ lợi xoa vương, ba cái vị quỷ vương này là cùng đem lại những lợi ích, những sự an vui, hạnh phúc cho nhân gian nếu như người đó làm việc hiền, việc thiện. Rồi nữa cùng là gì? Anacha vương. Anacha vương tức là vị thần lửa. Vị quỷ vương này trên mình là gì? Trên mình này khi mà giận dữ lên nữa, toàn bộ thân thể của ngài thì là lửa cháy phừng phừng. Cái vị Anacha vương này và đại Anacha vương này là những cái vị quỷ vương chuyên nhiếp về gì? Về thần lửa. Những vị thần này giữ về gì? Về lửa. Lửa lớn và lửa nhỏ. Đại Anacha vương tức là vị này là cái vị đại thần lửa. Còn cái vị Anacha vương là vị thần lửa, giữ về lửa. Hai dưới bức luân, dưới bàn chân của hai vị quỷ này thường là gì? Có hai vòng bức luân, tức là hai vòng lửa lớn đó. Như là gì? Các vị xem cái phim Tây Du Ký có thấy là Anacha chưa? À cái gì nhỉ? Nacha Thái Tử đúng không? Đi trên gì? Đi trên hai cái vòng lửa đó, cầm hai vòng lửa để có hai cái vòng lửa đó để đánh yêu đó. Và trong có cái gì? Trong cái con trai của Ngưu Ma Vương có cái gì nhỉ? Hồng Hải Nhi hả? Hồng Hải Nhi đó, Hồng Hải Nhi. Nó bay là bay gì? Nó cưỡi trên lửa nó bay đó. Đó chính là gì? Là Anacha Vương đấy. Hồng Hải Nhi chính là Anacha Vương ở trong cái truyền Tây Du Ký. Anacha Vương trong kinh Địa Tạng này, Tây Du Ký là gì? Gọi là Hồng Hải Nhi đó. Có đây vị thần lửa. Vị thần lửa, tiểu thần lửa. Còn đại thần lửa tức là đại Anacha Vương là đại thần lửa. Đó. Thì những cái vị này thì khi mà các vị mà giận dữ, thấy những kẻ ác ở trên đời mà giận dữ thì các ngài dùng lửa gì? Dùng lửa tam muội để đốt cháy những kẻ đó, để khiến cho những kẻ đó khỏi cái tính ương ngạnh, cang cường, khó bảo đi. Đó. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ đến đây, ngày mai chúng ta tiếp tục nghiên cứu sau. Có hiểu không? Các quý vị có hiểu không? Vỗ tay mà không biết có hiểu không? Chứ không phải sợ quỷ đâu nhá. Quỷ không phải sợ. Quỷ chính là để cảnh tỉnh cho chúng ta gì? Chúng ta đang làm người đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta mà không chính trực, không ngay thẳng, không tốt đẹp á, không chân thành, không thật thà thì chúng ta gì? Còn xấu hơn cả là quỷ. Còn quỷ ở trong kinh Địa Tạng này, quỷ để gì? Để cảnh tỉnh, để giúp đỡ con người chúng ta đấy, chứ không phải là quỷ là xấu hết đâu. Đó. Quỷ này chính là các vị Bồ Tát hiện thân đấy. Đó. Thôi chúng ta nghỉ.